Chương 28. Công ty Nam Tước kiếm được rất nhiều lợi nhuận trong tình hình kinh tế bùng nổ sau chiến tranh ở Mỹ. Từ những năm 20 đến giờ, chưa có khi nào kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Vào những năm đầu của thập kỷ 50, người ta bắt đầu tin rằng lần này thì sẽ bền lâu hơn. Nhưng Aben không bằng lòng với những thành công của mình chỉ về mặt tài chính mà thôi. Bây giờ nhiều tuổi hơn, anh bắt đầu lo nghĩ đến số phận của Ba Lan trong thế giới sau chiến tranh. Anh cảm thấy thành công nói trên không cho phép mình là kẻ đứng ngoài cách xa những 4.000 dặm như vậy được. Anh còn nhớ Pavel Zalewski, ông lãnh sự Ba Lan ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với anh rằng có lẽ đến đời anh thì nước Ba Lan sẽ lại đứng lên được. Aben làm bất cứ gì để có thể tác động và thuyết phục Quốc hội Mỹ có thái độ cứng rắn hơn trước việc người Nga kiểm soát những vệ tinh Đông Âu của họ. Cứ thấy mỗi chính phủ cộng sản liên tiếp ra đời ở đây, Aben lại cho rằng mình hy sinh vô ích. Anh bắt đầu vận động các chính khách ở Washington, nói với các nhà báo và tổ chức tiệc tùng cho những người Mỹ gốc Ba Lan, cho đến khi bản thân sự nghiệp của Ba Lan cùng đồng nghĩa với Nam Tước Chicago. Tiến sĩ Theodor Szymanowski, trước kia là giáo sư ở trường đại học Krakow, viết một bài xã luận trên báo Tự Do về cuộc đấu tranh của Aben để được thừa nhận. Aben lập tức tìm đến ông ta ngay. Giáo sư bây giờ đã già lắm rồi, anh không ngờ ông gầy gò ốm yếu đến như thế, chỉ có ý kiến của ông là rất mạnh mẽ. Ông nhiệt tình đón tiếp Aben, rót rượu vodka Danzig mời anh xuống, mà không cần hỏi anh có thích hay không. Nam Tước Ronovsky này, ông nói và đưa cốc rượu cho anh. Từ lâu tôi đã khâm phục anh và cái cách anh đang làm cho sự nghiệp của chúng ta. Mặc dù chưa có kết quả gì lắm, nhưng xem ra tình hình thì hình như anh không mất lòng tin bao giờ. Tôi mất sao được? Xưa nay tôi vẫn tin là bất cứ gì cũng có thể có được ở Mỹ. Nhưng Nam Tước này, tôi e rằng những người hiện nay anh đang tìm cách tác động lại cũng chính là những người đã để cho xảy ra chuyện đó. Họ sẽ chẳng bao giờ làm gì tích cực cho nhân dân ta được tự do đâu. Tôi không hiểu ý giáo sư muốn nói gì. Tại sao họ lại không giúp đỡ chúng ta? Aben hỏi. Giáo sư ngả người ra ghế. Nam Tước, chắc anh biết rằng các quân đoàn Mỹ đã được lệnh đặc biệt là tiến chậm thôi để cho người Nga có thì giờ chiếm được vùng Trung Âu càng nhiều càng tốt. Lẽ ra tướng Pet đã đến Berlin trước quân Nga từ lâu kia, nhưng Eisenhower bảo ông ta hãy từ từ. Chính là những người lãnh đạo của chúng ta ở Washington, những người mà anh định thuyết phục họ đem quân lính súng ống của Mỹ trở lại châu Âu ấy, đã ra lệnh cho Eisenhower như thế đấy. Nhưng lúc đó họ chưa thể biết được Liên Xô sẽ thành như ra thế nào. Người Nga cũng là đồng minh của chúng ta. Tôi thừa nhận là năm 1945 chúng ta quá yếu và quá thiện chí với họ. Nhưng dù sao thì cũng không phải là người Mỹ đã phản bội nhân dân Ba Lan. Szymanowski chưa nói tiếp. Ông ngả thêm ra sau ghế và lim dim con mắt. Nam Tước Ronovsky, tôi ước gì anh được biết đến ông em của tôi. Mãi đến tuần trước tôi mới được tin là nó đã chết cách đây 6 tháng trong một trại giam Xô Viết, có lẽ không khác gì lắm với cái trại anh đã trốn ra được. Aben dướn người tới như muốn chia buồn, nhưng Szymanowski giơ tay ngăn lại. Không, anh đừng nói gì hết. Tự anh đã biết những trại giam đó rồi. Anh là người đầu tiên hiểu ra rằng tình cảm bây giờ không còn quan trọng nữa. Chúng ta phải thay đổi thế giới trong khi những người khác còn đang ngủ. Szymanowski ngừng lại. Thằng em tôi chính là đã bị người Mỹ giao cho người Nga. Aben ngạc nhiên nhìn ông. Người Mỹ ư? Sao có thể thế được? Nếu như em của ông bị quân Nga bắt ở Ba Lan thì... Em tôi không bị bắt ở Ba Lan bao giờ. Nó được thoát ra khỏi trại giam của Đức gần Frankfurt. Người Mỹ giữ nó lại một tháng trong một trại giam của những người không có nhà cửa, rồi sau đó giao nó lại cho người Nga. Không thể thế được. Có lý gì họ lại làm thế? Người Nga muốn rằng tất cả những ai là dân Slaver được trả về quê quán, trả về quê quán để họ có thể thủ tiêu hoặc bắt làm khổ sai. Cái gì Đức không làm được thì Nga làm. Tôi có thể chứng minh rằng em tôi đã sống trong khu vực Mỹ chiếm đóng hơn một tháng. Nhưng, Aben nói, đó là trường hợp cá biệt hay có nhiều người khác cũng như vậy? Ồ, có chứ, nhiều người khác nữa chứ. Szymanowski thản nhiên nói, hàng trăm ngàn người ấy chứ, có lẽ đến 1 triệu. có lẽ chả bao giờ chúng ta có được con số chính xác. Rất có thể là giới cầm quyền Mỹ giữ kín về chiến dịch Kechan. Chiến dịch Kechan là cái gì? Sao tôi không nghe thấy ai nói đến bao giờ? Chắc chắn là nếu mọi người biết rằng những người Mỹ chúng ta thả những tù nhân đã được giải phóng cho họ chết ở Nga, thì họ sẽ phải khủng khiếp lắm chứ. Chẳng có tài liệu chứng cớ gì về chiến dịch đó cả. McGlack, chúa phù hộ cho ông ta, đã không tuân lệnh ấy và đã báo trước cho một số tù nhân biết, rồi lính Mỹ giúp cho họ trốn được trước khi đưa vào trại bên kia. Nhưng những người này vẫn còn đang lẩn lút và chả bao giờ dám công nhận chuyện đó. Một trong những người bất hạnh ấy là thằng em tôi. Giáo sư dừng lại một chút, dù sao bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Nhưng phải nói cho dân Mỹ biết chứ, tôi sẽ thành lập một ủy ban đi nói chuyện. Chắc chắn là quốc hội sẽ nghe nếu chúng ta nói lên sự thật. Nam tước Ronovsky, tôi nghĩ điều này quá lớn đối với anh. Aben đứng vụt dậy. Không không, tôi không bao giờ đánh giá anh quá thấp đâu, giáo sư nói. Nhưng anh còn chưa hiểu được cái tâm địa của những nhà lãnh tụ thế giới. Nước Mỹ bằng lòng giao lại những người tội nghiệp ấy cho Nga chỉ vì yêu cầu thế thôi. Tôi chắc họ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có những chuyện đem ra xử hoặc tống giam. Nhưng cho đến bây giờ, sắp bước sang thập kỷ 50 rồi, vẫn chưa có ai thừa nhận rằng mình gián tiếp chịu trách nhiệm về chuyện đó. Không, họ sẽ chẳng bao giờ thừa nhận đâu. Đến 100 năm nữa cũng chẳng có ai thừa nhận. Rồi đến lúc đó sẽ chẳng có ai khác ngoài các nhà sử học sẽ quên mất rằng Ba Lan mất nhiều sinh mạng trong chiến tranh hơn bất cứ quốc gia nào khác trên trái đất này, kể cả nước Đức. Tôi đã tưởng kết luận duy nhất anh có được ở đây là anh phải đóng góp một vai trò trực tiếp hơn trong chính trị kia chứ. Tôi đã có suy nghĩ về điều đó nhưng chưa thể quyết định được là làm như thế nào, bằng cách nào. Tôi có quan điểm riêng của mình về vấn đề này, Nam Tước. Vậy anh cứ liên lạc với tôi nhé. Ông già từ từ đứng dậy và ôm lấy Aben. Trong khi chờ đợi anh làm gì được cho sự nghiệp của chúng ta thì cứ làm. Nhưng anh đừng có ngạc nhiên mỗi khi người ta không chịu đến với anh nhé. Về đến khách sạn, Nam Tước Aben gọi ngay điện thoại và bảo tổng đài cho anh nói chuyện với văn phòng thượng nghị sĩ Paul Douglas. Paul Douglas là thượng nghị sĩ phái tự do của Đảng Dân Chủ ở Illinois, được bầu lên do bộ máy của Chicago giúp đỡ. Ông ta thường sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của Aben vì biết rằng cử tri của ông gồm số người đông nhất trong cộng đồng Ba Lan. Người trợ lý của ông là Adam Tomasiewicz, chuyên giao dịch với cử tri Ba Lan. Chào ông Adam, Aben Ronovsky đây. Tôi có điều này hơi rắc rối muốn bàn với ngài thượng nghị sĩ. Ông có thể thu xếp cho tôi gặp sớm được không?
Hôm nay ông ấy lại đi vắng, thưa ông Ronovsky. Tôi biết là ông ấy sẽ vui lòng nói chuyện với ông và thứ năm này ông ấy mới về. Tôi sẽ yêu cầu ông ấy gọi trực tiếp cho ông. Tôi có thể nói lại với ông ấy là về chuyện gì được không?
Được chứ, là người Ba Lan chắc ông cũng quan tâm chuyện này. Tôi nghe từ những nguồn tin đáng tin cậy là các nhà đương cục ở Mỹ, ở Đức có giúp vào việc đưa những người công dân Ba Lan lưu vong trở về vùng đất do Liên Xô chiếm đóng, và rất nhiều những công dân Ba Lan ấy bị đưa vào các trại lao tù của người Nga, và rồi từ đó đến nay không có tin tức gì của họ nữa. Đầu dây đằng kia im lặng một lát.
Ông thượng nghị sĩ về tôi sẽ nói ngay, thưa ông Ronovsky, xin cảm ơn ông đã gọi đến.
Ngày thứ năm, ông thượng nghị sĩ không liên lạc với Aben. Ngày thứ sáu và cuối tuần cũng không thấy gì. Sáng thứ hai, Aben lại gọi đến lần nữa. Lần này, vẫn là Dam Tomasiewicz trả lời điện thoại.
À, thưa vâng, ông Ronovsky.
Aben tưởng như có thể nghe thấy ông ta ngượng ngập.
Ngài thượng nghị sĩ có dặn lại để nói với ông. Lúc này ngài đang rất bận. Chắc ông cũng biết là có rất nhiều dự án phải thông qua trước khi quốc hội nghỉ. Nghị sĩ có dặn tôi nói lại với ông là khi nào rỗi được là sẽ gọi đến cho ông ngay.
Ông có nói với nghị sĩ những gì tôi đã nói không?
Có chứ ạ. Nghị sĩ bảo tôi nói lại để ông yên tâm vì những điều đó chỉ là một thứ tuyên truyền chống Mỹ thôi. Nghị sĩ có cho ông biết là đã nghe chính một người trong bộ tham mưu liên quân nói quân đội Mỹ được lệnh không đưa đi bất cứ người nào lưu vong đang ở trong vùng Mỹ kiểm soát.
Tomasiewicz nói kiểu như ông ta đọc một bản tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn, và Aben cảm thấy như mình bị bưng bít, và đây là lần đầu. Trước đây, thượng nghị sĩ Douglas chưa bao giờ né tránh như vậy. Aben bỏ máy xuống và bảo cô thư ký liên lạc với một thượng nghị sĩ khác, mà ông này thì đang nổi tiếng và không sợ có ý kiến về bất cứ ai. Văn phòng thượng nghị sĩ McCarthy hỏi ai gọi đến.
Tôi sẽ cố tìm ngài thượng nghị sĩ,
một giọng nói trẻ đáp. McCarthy đang là một nhân vật rất có quyền thế, và Aben biết là may mắn lắm mới gọi nói chuyện được với ông ta một lúc.
Ông Ronetsky,
McCarthy nói. Aben tự hỏi không biết ông ta cố tình đọc sai tên mình đi hay đó là do liên lạc tồi.
Vấn đề cấp bách ông muốn bàn với tôi là gì thế?
Thượng nghị sĩ hỏi. Aben ngập ngừng. Anh hơi chột dạ vì biết là mình đang nói chuyện thẳng với ông ta.
Ông có điều gì bí mật cũng không ngại.
Anh nghe thượng nghị sĩ nói thế, vì có lẽ ông ta cảm thấy anh ngập ngừng. Vâng, tất nhiên, Aben nói rồi ngừng lại để suy nghĩ. Ngài thượng nghị sĩ đúng là một người nói lên nguyện vọng của chúng tôi muốn được thấy Đông Âu giải phóng khỏi ách đô hộ.
Phải phải, tôi cũng mừng thấy ông hoan nghênh điều đó, ông Ronetsky.
Lần này thì Aben yên chí là ông ta đã đọc sai tên mình rồi, nhưng anh không nhắc đến chuyện đó làm gì.
Còn về Đông Âu?
Nghị sĩ nói tiếp.
Chắc ông biết là chỉ khi nào bọn phản bội bị đẩy ra khỏi chính phủ chúng ta, thì lúc đó mới có hành động thực sự để giải phóng đất nước đang bị giam hãm của ông được.
Vâng, chính đó là điều tôi muốn nói với ngài. Ngài thượng nghị sĩ, ngài đã rất thành công trong việc tố cáo sự lừa dối trong chính phủ chúng ta, nhưng cho đến nay một trong những tội lớn của họ vẫn chưa bị tố giác.
Ông nói đến tội lớn nào thế, ông Ronetsky?
Từ khi đến Washington tôi đã thấy được rất nhiều rồi. Tôi muốn nói đến... Aben ngồi thẳng lại trên ghế. Việc các nhà cầm quyền Mỹ buộc hàng ngàn công dân Ba Lan phải hồi cư sau khi chiến tranh kết thúc. Họ vô tội nhưng bị trả về Ba Lan rồi đưa sang Liên Xô để làm khổ sai và đôi khi còn bị giết nữa. Aben chờ trả lời nhưng anh không thấy nói gì. Anh nghe thấy cạch một tiếng, không biết có ai nghe câu chuyện này không.
Làm sao ông có thể ngu ngốc đến như vậy được, ông Ronetsky?
Thượng nghị sĩ nói hoàn toàn với một giọng khác trước.
Ông dám gọi điện thoại cho tôi để nói rằng những người Mỹ, những nhân vật rất trung thành của Mỹ đã đưa hàng ngàn người Ba Lan về Nga rồi không ai được biết tin tức gì về họ nữa. Ông muốn tôi tin được điều đó sao? Ngay đến một người nông dân Ba Lan cũng không thể ngu ngốc như thế được. Không hiểu tại sao có hạng người có thể chấp nhận được điều đó mà không có chứng cứ gì. Vậy ông cũng muốn tôi tin rằng những người lính Mỹ đó là không trung thành hay sao? Có phải ông muốn thế không, ông Rosenetsky? Ông cho tôi biết tại sao ông lại nghĩ như vậy. Chẳng lẽ ông ngốc đến mức tin ở tuyên truyền của địch như vậy sao? Tại sao ông làm mất thì giờ của một thượng nghị sĩ Mỹ đang bận bao nhiêu thứ việc chỉ vì một lời bịa đặt của người ta cố tình gây hoang mang trong cộng đồng những người nhập cư ở Mỹ thế?
Aben ngồi im không động đậy, sững người về chuyện ông thượng nghị sĩ mắng mỏ. Trước khi ông ta chấm dứt một loạt những lời lẽ như vậy, Aben đã biết là có cãi lại cũng vô ích. Anh lấy làm mừng là vì nói điện thoại, nên vị thượng nghị sĩ không trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên quái lạ của anh. Thượng nghị sĩ, tôi chắc ngài nói đúng và tôi xin lỗi đã làm mất thì giờ của ngài. Aben bình tĩnh đáp lại, tôi không nghĩ được như vậy.
Phải, cũng để cho ông thấy rằng bọn khốn kiếp chúng lừa dối người ta ghê lắm.
McCarthy nói, giọng đã mềm hơn.
Ông phải luôn luôn đề phòng bọn chúng. Dù sao tôi cũng hy vọng từ nay trở đi ông thấy rõ hơn mối nguy mà nhân dân Mỹ luôn luôn gặp phải.
Vâng, tôi thấy rõ. Thượng nghị sĩ, một lần nữa cảm ơn ngài đã bỏ thì giờ nói chuyện riêng với tôi. Xin chào ngài thượng nghị sĩ.
Chào ông Rosenevsky.
Aben nghe tiếng điện thoại cạch một cái. Anh biết rằng tiếng cạch ấy chẳng khác gì đóng cửa. Chương 29. William biết là mình đã già đi nhiều khi Kate nói đùa với ông về chuyện tóc bạc. Những sợi tóc trước đây còn đếm được nhưng đến bây giờ thì chịu. Và nhất là khi Richard bắt đầu đưa bạn gái về nhà. William vẫn thường khen Richard là khéo chọn bạn gái. Những cô mà ông gọi là phu nhân trẻ vì tất cả những cô đó đều có vẻ hao hao như Kate. Loại người ông cho là càng bước vào tuổi trung niên càng đẹp. Những cô con gái của ông, Virginia và Lucy, bây giờ cũng đã trở thành những thiếu phụ và mang những hình ảnh như của mẹ, khiến ông cảm thấy rất hạnh phúc. Virginia gần như một nghệ sĩ. Mọi nơi trên tường, trong bếp và phòng ngủ của mấy anh em đều có tranh của cô. Richard chế cô và bảo đó là những tác phẩm của thiên tài. Virginia trả thù chế lại bằng những bình luận ác hơn khi Richard bắt đầu học đàn cello. Lucy thì quý cả hai anh chị, cô không có thành kiến gì với ai hết, coi Virginia như một Picasso mới và Richard là một Casa mới. William thì chỉ lo không biết đến khi mình không còn đó để kiểm soát cuộc sống của con nữa thì tương lai ba đứa sẽ ra sao. Trong con mắt của Kate thì cả ba đứa đều lớn lên đâu ra đấy. Richard bây giờ đang học ở trường St. Paul, kéo đàn cello đã khá nên được chọn vào chơi trong buổi hòa nhạc ở trường. Còn Virginia thì vẽ giỏi đến mức đã có tranh được treo ở phòng ngoài nhà. Tuy vậy, cả nhà ai cũng thấy Lucy sẽ trở thành hoa khôi của gia đình này. Mới 11 tuổi, cô đã bắt đầu nhận được thư tình của những cậu con trai xưa nay chỉ quan tâm đến dã cầu. Năm 1951, Richard được nhận vào học trường Harvard. Tuy anh không giành được học bổng về chuyên toán, nhưng Kate đã cho William thấy ngay là con ông đã từng chơi dã cầu và kéo đàn cello ở trường St. Paul, hai thứ thành tích mà William trước kia không bao giờ có được. William thầm tự hào về thành tích của con, nhưng cũng lẩm bẩm nói lại với Kate rằng ông chẳng thấy có nhà ngân hàng nào biết chơi dã cầu hay kéo đàn cello. Công việc ngân hàng đang đi vào thời kỳ mở rộng vì người Mỹ bắt đầu tin rằng lần này thì có hòa bình lâu dài. William hết sức bận rộn với công việc. Trong một thời gian không lâu, ông không còn cảm thấy mối đe dọa của Aben Ronovsky và những vấn đề liên quan nữa. Ông hầu như đã quên đi. Những báo cáo 3 tháng của Thác Điêu Cohen tiếp tục gửi đến cho thấy Ronovsky dứt khoát không từ bỏ con đường ông ta đã chọn. Thông qua một thành phần thứ ba, ông ta đã tỏ ý cho mọi cổ đông, trừ William, biết rằng ông chú ý đến chứng khoán Leicester. William ngại rằng cứ như thế này sẽ có lúc dẫn đến sự đụng chạm trực tiếp giữa ông và người Ba Lan kia. Ông bắt đầu cảm thấy đã sắp đến lúc ông phải thông báo cho ban giám đốc ngân hàng Leicester biết về những hành động của Ronovsky, và nếu ngân hàng bị kiềm chế thật sự thì có lẽ ông sẽ xin từ chức, và điều đó sẽ có nghĩa là Aben Ronovsky đã hoàn toàn thắng lợi. Và William thì trước nay không hề có khi nào ngờ được như vậy. Ông quyết định nếu cần phải đấu thì ông sẽ đấu chứ không chịu. Nếu như một trong hai người phải chịu thua thì ông sẽ làm mọi cách để đảm bảo rằng người thua ấy không phải là William Ken. Nhưng vấn đề làm như thế nào về chương trình đầu tư của Aben Ronovsky thì cuối cùng đã tuột ra khỏi bàn tay William. Đầu năm 1951, ngân hàng được mời ra đại diện cho một trong những công ty hàng không mới của Mỹ, gọi là Hàng không Liên Mỹ. Cơ quan hàng không liên bang cho công ty này được quyền bay giữa hai bờ biển, từ Đông sang Tây. Công ty đó đề nghị với ngân hàng Leicester cấp vốn cho 30 triệu đô la, tức là khoản tiền cần thiết do chính phủ quy định. William nghiên cứu kỹ thấy công ty hàng không này và toàn bộ kế hoạch của họ là rất đáng ủng hộ. Ông tập trung thì giờ vào việc kêu gọi dư luận đóng góp để có được số tiền 30 triệu đô la. Ngân hàng với tư cách người đỡ đầu cho chương trình này bỏ cả vốn liếng của mình vào đó. Đối với William, đây là chuyện lớn nhất kể từ khi ông về Leicester, và khi đưa ra thị trường để kêu gọi 30 triệu đô la, ông biết rằng đây là chuyện uy tín cá nhân của mình sẽ còn hay mất. Tháng 7, khi những chi tiết của việc đóng góp được công bố, chỉ trong vài ngày người ta đã mua chứng khoán rất nhiều. William được các giới ca ngợi về cách ông đã giải quyết thành công chương trình ấy. Ông cũng rất sung sướng về kết quả ấy. Cho đến một hôm, đọc báo cáo của Thad Yer Cohen thì được biết rằng 10% chứng khoán của công ty hàng không này đã do một trong những công ty giả danh của Aben Ronovsky mua rồi. William biết là đã đến lúc phải cho Ted Liss và Tony Simon được biết về điều mà ông vẫn lo sợ từ trước đến nay. Ông mời Tony về New York và kể lại cho hai phó chủ tịch về câu chuyện ly kỳ của Aben Ronovsky và Harry Osborn. Tại sao trước đây ông không cho chúng tôi biết? Phản ứng đầu tiên của Tony Simon là như vậy. Hồi ở Ken và Capbert, tôi đã giao dịch với hàng trăm công ty cỡ như công ty Richmond, và lúc đó tôi đâu có ngờ là họ cố tình trả thù như vậy. Chỉ đến khi Ronovsky mua 10% vốn của công ty hàng không liên Mỹ thì tôi mới tin chắc là ông ta vẫn theo đuổi ý đồ ấy mà thôi. Tôi thì lại cho rằng rất có thể ông cường điệu quá chăng? Ted Liss nói, có một điều tôi chắc chắn là không nên thông báo chuyện này cho toàn bộ ban giám đốc được biết, vì nếu không chỉ được vài ngày sau khi công ty ra đời, sẽ có ngay chuyện hoảng loạn và người ta đem bán hết chứng khoán. Điều đó là chắc chắn, Tony Simon nói, vậy sao ông không đi gặp cái lão Ronovsky ấy mà nói thẳng ra với ông ta đi? đó chính là điều ông ta muốn tôi làm. William đáp, và ông ta sẽ tin chắc là ngân hàng chúng ta đang bị bao vây. Nếu như ông tìm cách giải thích cho ông ta biết là trước đây ông đã tìm mọi cách thuyết phục ngân hàng ủng hộ công ty Richmond, nhưng họ không nghe, thì như thế có thể thái độ của ông ta sẽ thay đổi được chăng? Tôi tin rằng sẽ chẳng ăn thua gì. Vậy ông bảo ngân hàng phải làm thế nào? Ted Leeds hỏi. Chắc chắn là chúng ta không thể ngăn nổi Ronovsky mua chứng khoán Letter nếu ông ta tìm được người muốn bán. Nếu chúng ta tự mua chứng khoán của mình thì cũng vẫn không ngăn ông ta được. Trái lại càng rơi vào bẫy của ông ta vì sẽ đẩy giá lên và càng làm tăng giá cổ phiếu của ông ta. Như thế thì vị trí tài chính của chúng ta sẽ bị nguy ngay. Tôi nghĩ có lẽ ông ta sẽ khoái mà nhìn chúng ta chết dở với chuyện đó. Chúng ta đang ở cái thế được Harry Truman trông cậy, mà bây giờ sắp đến ngày bầu cử rồi. Nếu có chuyện bê bối gì về ngân hàng thì hẳn là Đảng Dân Chủ sẽ tha hồ mà thích. Tôi nghĩ chả làm thế nào được, William nói. Tuy nhiên tôi cũng cần nói để các vị biết là Ronovsky sẽ có thể như thế nào trong trường hợp ông ta lại chơi chúng ta một cú bất ngờ nữa. Tôi đoán là vẫn có cơ hội may mắn cho chúng ta, Tony Simon nói. Cả chuyện này thực ra có tội gì đâu, và ông ta chỉ có tỏ rõ khâm phục cái tài đầu tư của ông thôi. Sao ông có thể nói thế được, Tony, khi ông biết là trong chuyện này có ông bố dượng của tôi dính vào đó? Dễ ông tưởng Ronovsky dùng Harry Osborn để ủng hộ sự nghiệp của tôi sao? Như thế thì ông rõ ràng không hiểu được Ronovsky. Tôi đã quan sát ông ta làm ăn cho đến nay đã hơn 20 năm rồi. Ông ta không quen chịu thua đâu. Ông ta sẽ cứ ném con xúc xắc cho đến khi nào được thì thôi. Giá như ông ta là một thành viên của gia đình thì... Ông đừng có bị tâm thần thế, William. Tôi cho rằng... Ông bảo tôi đừng bị tâm thần ư, Tony. Ông hãy nhớ những điều khoản của công ty chúng ta giao quyền cho bất cứ ai nắm được 8% chứng khoán của ngân hàng đấy. Một điều khoản mà chính tôi trước kia đã đưa vào để đề phòng bị gạt ra. Hiện nay ông ta chiếm 6% rồi, và nếu như điều đó không phải là triển vọng khá nguy hiểm cho tương lai, thì ông cũng cần nhớ rằng chỉ trong một đêm là Ronovsky có thể giết chết công ty hàng không Liên Mỹ nếu ông ta quẳng toàn bộ chứng khoán ra thị trường. Nhưng như thế thì ông ta chẳng được gì, Ted Leeds nói, trái lại chỉ mất rất nhiều tiền mà thôi. Ông chưa hiểu được đầu óc Aben Ronovsky như thế nào đâu, William nói. Ông ta có cái liều lĩnh của một con sư tử, thua thiệt đối với ông ta chả có nghĩa gì. Tôi đã nhanh chóng hiểu ngay rằng ông ta chỉ muốn ăn thua với tôi. Nếu rút chứng khoán trong công ty Liên Mỹ thì cố nhiên ông ta mất tiền, nhưng ông ta vẫn còn cả một loạt những khách sạn gỡ lại, ông biết không? Hiện nay ông ta có đến 20 khách sạn, và ông ta biết rằng nếu công ty Liên Mỹ sập tiệm thì chúng ta cũng sẽ bị đánh ngã ngửa liền. Là những nhà ngân hàng, cái mạng của chúng ta tùy thuộc nhiều vào lòng tin của công chúng, mà lòng tin ấy thì luôn thay đổi. Bây giờ cái lòng tin ấy có thể bị Aben Ronovsky làm cho tan tác bất cứ lúc nào ông ta thấy cần. Hãy bình tĩnh lại đi, William, Tony Simon nói, chưa đến nỗi như vậy đâu. Bây giờ chúng ta đã biết Ronovsky định làm gì, chúng ta có thể theo dõi sát được. Chúng ta có thể đối phó lại được với những thủ đoạn của ông ta nếu cần. Điều đầu tiên chúng ta nắm chắc là không ai được bán chứng khoán của mình ở Leicester trước khi thăm dò ông đã. Ngân hàng sẽ hoàn toàn ủng hộ các chủ trương của ông. Riêng tôi vẫn nghĩ rằng ông nên nói chuyện trực tiếp với Ronovsky và hai người cứ nói thẳng với nhau. Như vậy ít ra chúng ta có thể hiểu được ý đồ thật sự của ông ta là thế nào, và chúng ta có thể tự chuẩn bị cho mình một cách thích hợp. Ý kiến của ông cũng là như vậy chứ, Ted? Vâng, đúng thế. Tôi đồng ý với Tony. Tôi nghĩ ông nên liên hệ trực tiếp với ông ta, cũng chỉ là vì lợi ích cao nhất của ngân hàng nếu chúng ta hiểu được những ý đồ thực sự của ông ta là tốt hay không tốt. William ngồi im lặng một lát. Nếu hai ông đều thấy như vậy thì để tôi thử xem, ông nói. Tôi cũng phải nói thêm là tôi không đồng ý với các ông, nhưng có thể do cá nhân mình dính líu đến chuyện này nên xét đoán không được vô tư chăng? Các ông hãy cho tôi vài ngày để nghĩ xem gặp ông ta như thế nào là tốt nhất, và kết quả ra sao sẽ nói lại để các ông biết. Sau khi hai ông phó chủ tịch bước ra rồi, William ngồi lại một mình suy nghĩ về hành động mà ông đã đồng ý tiến hành, và trong bụng tin chắc là sẽ ít có hy vọng thành công với Albert Ronovsky chừng nào Harry Osborn còn dính vào đó. 4 ngày sau, William ngồi một mình trong phòng làm việc và dặn lại những người dưới quyền là trong bất cứ trường hợp nào cũng không ai được vào làm ngắt quãng. Ông biết rằng Albert Ronovsky cũng đang ngồi trong phòng làm việc của ông ta ở khách sạn Nam Tước New York. Ông đã đặt sẵn một người đứng suốt buổi sáng ở khách sạn và chỉ có mỗi nhiệm vụ là khi nào thấy Ronovsky xuất hiện thì báo về. Người đứng chờ ấy đã điện thoại về. Anh ta báo Albert Ronovsky đã đến lúc 8 giờ 27 phút, đã lên thẳng chỗ làm việc của ông ta ở tầng 42 và từ đó không thấy đi đâu nữa. William nhấc điện thoại lên, bảo tổng đài gọi cho khách sạn Nam Tước.
Nam Tước New York đây.
Xin cho gặp ông Ronovsky. William hơi cảm động nói với một cô thư ký. Xin cho gặp ông Ronovsky, ông nhắc lại. Lần này giọng hơi cứng cỏi hơn một chút.
Xin cho biết ai gọi?
Cô thư ký hỏi lại. Tên tôi là William Ken. Yên lặng một lúc. Hay là William cảm thấy lâu?
Tôi không chắc ông ấy có nhà không thưa ông Ken. Để tôi hỏi xem.
Lại yên lặng một lúc lâu.
Ông Ken phải không ạ?
Ông Ronovsky phải không ạ?
Tôi làm gì cho ông được đấy ông Ken?
Một giọng nói rất bình tĩnh và hơi cường điệu hỏi. Mặc dầu William đã chuẩn bị rất kỹ những lời nói đầu tiên của mình, ông vẫn cảm thấy giọng nói của mình hơi có vẻ lo lắng. Tôi hơi lấy làm lo ngại về những cổ phần của ông trong ngân hàng Letter, ông Ronovsky. Ông nói, và do cái thế mạnh của ông đã có được ở một trong những công ty chúng tôi đại diện, nên tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc chúng ta nên gặp nhau để thảo luận xem ông định như thế nào. Ngoài ra cũng có một chuyện riêng tôi muốn để ông biết. Yên lặng một lúc lâu, người ta đã cắt rồi chăng?
Chẳng có gì đòi hỏi chúng ta phải gặp nhau cả ông Ken. Tôi đã quá biết về ông rồi nên không cần phải nghe ông thanh minh những gì cho quá khứ. Ông hãy cứ luôn luôn mở mắt ra xem, rồi ông sẽ thấy rõ những ý đồ của tôi là thế nào. Nó rất khác với những gì đã nói trong kinh thánh đấy ông Ken ạ. Một ngày kia ông sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ tầng 17 của một trong những khách sạn của tôi, vì ông sẽ rất khó khăn với những cổ phần của ông trong ngân hàng Letter. Tôi chỉ cần 2% nữa là có thể dùng đến điều khoản số 7, và cả hai chúng ta đều biết điều khoản đó là gì phải không? Rồi có lẽ lần đầu tiên ông sẽ thấy được là trước kia David Leroy nghĩ thế nào sau khi mất hàng tháng lo nghĩ về chuyện ngân hàng đối xử với mình. Bây giờ ông hãy cứ ngồi đó mà tự hỏi xem, một khi tôi đã có 8% cổ phần rồi, tôi sẽ đối đãi với ông thế nào nhé?
Những lời của Albert Ronovsky khiến William rợn người, nhưng ông cố giữ bình tĩnh trong khi đấm tay lên mặt bàn. Tôi có thể hiểu được ông nghĩ thế nào, ông Ronovsky, nhưng tôi nghĩ có lẽ hai chúng ta nên gặp nhau, nói rõ chuyện này thì hơn. Trong chuyện này có một vài chỗ mà tôi cho rằng ông chưa hiểu hết.
Tỷ dụ như ông đánh lừa Harry Osborn về chuyện 500.000 đô la chứ gì, phải không ông Ken?
William bỗng chốc như cứng lưỡi ra, không nói được. Anh muốn nổi khùng lên, nhưng anh lại một lần nữa lại cố giữ bình tĩnh. Không, ông Ronovsky ạ, điều tôi muốn nói với ông không liên quan gì đến ông Osborn. Đây là chuyện riêng và chỉ liên quan đến ông thôi. Tuy nhiên tôi cũng phải đảm bảo với ông rằng tôi chưa hề lừa dối Harry Osborn về một đồng xu nào hết.
Đó không phải là ý kiến của Harry. Ông ta bảo ông chịu trách nhiệm về cái chết của chính mẹ ông để khỏi phải trả nợ gì ông ta cả. Sau khi ông đã đối xử với David Leroy như thế, tôi cho rằng có thể tin được điều Harry nói.
Chưa bao giờ William phải cố kiềm chế mình như bây giờ. Con người kia cho ông là người như thế nào mới được chứ? Ông lặng đi đến mấy giây mới nói lại được. Tôi đề nghị chúng ta có thể thanh toán chuyện hiểu lầm này bằng một cuộc gặp gỡ ở chỗ nào đó tùy ông chọn. Một chỗ mà không ai nhận ra được chúng ta, được không ạ?
Chỉ có một chỗ mà không ai nhận ra được ông thôi, ông Ken.
Ở đâu thế? William hỏi.
Ở trên thiên đường ấy.
Aben đáp, rồi bỏ máy xuống. Chương 30. Gọi cho tôi Harry Osborn ngay, ông ta bảo cô thư ký. Ông ta gõ ngón tay lên mặt bàn đến gần 15 phút chờ cô thư ký tìm ra nghị sĩ Osborn lúc này đang dẫn một số những cử tri của mình đi thăm nhà quốc hội.
Aben, ông đấy à?
Phải, Harry. Tôi nghĩ có lẽ ông là người đầu tiên nghe nói rằng Ken đã biết hết mọi thứ. Như vậy là bây giờ cuộc chiến ra ngoài công khai rồi.
Ông nói thế nào? Hắn ta biết hết mọi thứ ư? Ông có nghĩ là hắn biết tôi cũng có dính vào đấy không?
Harry lo lắng hỏi. biết quá đi chứ. Và hình như hắn còn biết rõ cả những tài khoản đặc biệt của công ty, cổ phần của tôi trong ngân hàng Letter và trong công ty hàng không liên Mỹ nữa.
Làm sao hắn có thể biết hết được nhỉ? Chỉ có ông với tôi là biết về những điều khoản đặc biệt thôi mà.
Còn Curry Fenton nữa, Aben ngắt lời.
Phải, nhưng ông ta chả bao giờ báo cho Ken biết được.
Chắc là ông ta rồi, không còn ai khác vào đó. Ông đừng quên rằng Ken giao thiệp trực tiếp với Curry Fenton khi tôi mua công ty Richmond của hắn ta. Tôi đoán họ vẫn duy trì một kiểu liên lạc nào đó.
Lệnh chúa.
Ông có vẻ lo lắm hả, Henry?
Nếu William Ken biết mọi thứ thì chuyện hoàn toàn khác hẳn rồi. Tôi báo cho ông biết nhé, Aben, hắn không có chịu thua đâu.
Thì tôi cũng vậy, Aben nói. William Ken không dọa tôi được, nhất là trong khi tôi nắm các chủ bài trong tay. Cổ phần mới đây nhất của ta trong chứng khoán ở chỗ Ken là thế nào? Tôi không nhớ rõ lắm.
Ông có 6% ở Letter và 10% ở công ty hàng không liên Mỹ, cộng với những khoản phụ ở các công ty khác liên quan. Ông chỉ cần 2% nữa của Letter là vận dụng điều khoản 7 được rồi. Còn Peter Buffett thì chưa dứt khoát.
Thế thì tốt, Aben nói. Tôi thấy tình hình không thể tốt hơn được. Ông cứ tiếp tục nói chuyện với Buffett, bảo ông ta là tôi không vội. Trong khi đó thì Ken lại không thể quan hệ với ông ta. Nhưng ông đừng làm gì vội, chờ tôi đi châu Âu về đã nhé. Sau cuộc nói chuyện bằng điện thoại của tôi với ông Ken sáng nay, tôi có thể đảm bảo với ông là hắn ta đang toát mồ hôi, nói theo cách của những người lịch sự. Nhưng Harry này, tôi cho ông biết một điều bí mật nhé, tôi chẳng lo gì hết. Cứ để hắn tiếp tục như thế đã, vì tôi chưa có ý gì muốn hành động vội, để bao giờ thuận tiện và sẵn sàng đã.
Tốt thôi,
Harry nói.
Nếu có chuyện gì xảy ra đáng phải lo, tôi sẽ báo cho ông biết.
Ông phải nhớ kỹ trong đầu nhé Harry, rằng chúng ta hoàn toàn không có gì đáng phải lo hết. Chúng ta đã nắm được ông bạn Ken của ông rồi, và bây giờ thì tôi từ từ bóp lại thôi.
Thế thì hay đấy,
Harry nói giọng khoái trá.
Đôi khi tôi nghĩ có lẽ ông căm ghét Ken hơn cả tôi đấy. Chúc ông đi châu Âu vui vẻ nhé.
Harry cười một cách khó chịu. Aben bỏ máy xuống rồi ngồi nhìn vào khoảng không một lúc, xem sẽ làm gì tiếp. Ông vẫn gõ ngón tay lên bàn. Cô thư ký bước vào. Cho tôi nói chuyện với ông Chris Fenton ở ngân hàng tín dụng Continental. Ông nói nhưng không nhìn lên cô ta. Lại vẫn gõ ngón tay lên bàn, vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không. Lát sau chuông điện thoại reo. Fenton hả?
Chào ông Ronovsky, ông khỏe không?
Tôi muốn đóng tất cả tài khoản của tôi ở ngân hàng ông. Đầu dây đằng kia không có trả lời. Ông nghe rõ tôi không, Fenton?
Có.
Nhà ngân hàng hết sức ngạc nhiên.
Tôi xin hỏi tại sao thế ông Ronovsky?
Vì Judah chưa bao giờ là tông đồ được tôi ưa thích cả, có vậy thôi. Từ lúc này trở đi, ông không còn trong ban giám đốc công ty Nam Tước nữa. Ông sẽ nhận được văn bản tử tế về cuộc nói chuyện này, trong đó yêu cầu ông chuyển tài khoản sang ngân hàng nào.
Nhưng tôi không hiểu tại sao ông Ronovsky, tôi có làm gì để ông...
Aben bỏ máy xuống, nhìn con gái đang bước vào. Nghe có vẻ không vui lắm hả bố? Đó không phải là chuyện vui, nhưng chẳng có liên quan gì đến con đâu con gái yêu. Aben nói và đổi giọng ngay. Con có kiếm được đủ những thứ trang phục con cần không? Có, cảm ơn bố. Nhưng con không chắc chắn ở London và Paris họ mặc những gì. Chỉ mong là con mua được những thứ hợp với họ thôi. Con không muốn bị lạc lõng. Con sẽ nổi bật cho mà coi, con yêu quý. Bất cứ ai có được khẩu vị như con cũng sẽ nổi bật. Con sẽ là người đẹp nhất mà từ nhiều năm bây giờ châu Âu mới có được. Họ sẽ biết quần áo của con không phải là thứ được phân phát. Bọn trẻ châu Âu sẽ tranh nhau mà giành lấy con. Nhưng đã có bố ở đó ngăn chúng lại. Bây giờ bố con mình hãy đi ăn đã, rồi bàn xem ở London chúng ta làm gì. 10 ngày sau khi Florentina đã ở cả một thời gian cuối tuần với mẹ, Aben không bao giờ hỏi đến mẹ cô nữa. Hai bố con lên máy bay đi từ Idaho ở New York đến sân bay Heathrow ở London. Chuyến bay trên chiếc Boeing 377 mất gần 14 giờ, mặc dầu họ đã có khoang riêng trên máy bay. Vậy mà khi đến Clarice ở phố Brook, hai bố con vẫn thấy cần được ngủ thêm một giấc nữa. Aben đi chuyến này có ba lý do. Một là xác định lại những hợp đồng xây dựng khách sạn năm tước mới ở London, Paris và có thể cả ở Rome. Hai là cho Florentina có dịp được thấy châu Âu lần đầu tiên trước khi Gorilla-Ragrip để học ngôn ngữ hiện đại. Và ba là, và điều này là quan trọng nhất, để ông thăm lại tòa lâu đài ở Ba Lan xem còn có cơ hội nào chứng minh được rằng ông là chủ của tòa lâu đài đó không. London đối với cả hai bố con đều đạt yêu cầu. Những cố vấn của Aben đã tìm được một chỗ ở góc công viên Hyde. Ông đề nghị những người của ông bắt đầu thương thảo ngay để có đất cùng những giấy phép cần thiết cho một nam tước ra mắt ở thủ đô nước Anh. Florentina thấy cảnh London sau chiến tranh thật kham khổ, rất khác với cảnh xa hoa của cô ở nhà. Nhưng những người dân London hình như không lấy thế làm buồn, mà vẫn tự coi mình như một cường quốc trên thế giới. Cô được mời đến các bữa tiệc và vũ hội. Bố cô đã đoán đúng khi ông nói là quần áo cô mặc rất hợp thời và rất được những thanh niên châu Âu để ý. Mỗi đêm đi về cô lại phấn khởi kể lại cho bố mình, nghe mình đã chinh phục được những ai, nhưng rồi đến sáng hôm sau lại quên đi. Nhưng cô không thể không nhắc đến những anh chàng đã tỏ ra rất lịch sự với cô, nhất là những người có vai vế trong hoàng cung và trong quốc hội. Ở Paris, hai bố con vẫn tiếp tục hoạt động sôi nổi. Vì hai bố con đều thông thạo tiếng Pháp, nên quan hệ với người Paris cũng thoải mái như với người Anh vậy. Thường cứ đến cuối tuần thứ hai là Aben bắt đầu thấy chán và chỉ muốn trở về nhà làm việc ngay. Nhưng lần này có Florentina đi theo nên ông không sốt ruột. Từ khi chia tay với Zavia, con gái là trung tâm của cuộc đời ông và cũng là người duy nhất thừa hưởng những gì ông để lại. Đến lúc phải rời Paris thì cả hai bố con không ai muốn đi, họ ở lại thêm vài ngày, lấy cớ là Aben còn phải thương lượng để mua lại một khách sạn đã ọp ẹp ở đường Respin. Người chủ ngôi nhà này là một ông có tên Neuf, trông còn ọp ẹp hơn cả ngôi nhà nữa. Aben không báo cho ông ta biết là sau khi mua, ông sẽ cho phá đi hoàn toàn và làm lại mới nguyên. Mấy ngày sau khi ông Neuf ký giấy bán rồi, Aben ra lệnh cho san phẳng chỗ đó, rồi hai bố con đi Rome, trong bụng vẫn còn tiếc rẻ Paris. Sau cái không khí hữu nghị của đất Anh và cái vui của thủ đô Pháp, thì cái thành phố gọi là vĩnh cửu này lại quá tối tăm nhếch nhác, khiến cho hai bố con chán ngay từ đầu. Người La Mã chẳng có gì để mà vui cả. Hai người khách du lịch này cảm thấy tiếc những giờ phút ở London và Paris. Ở London, họ đi la cà trong công viên Hoàng Cung, ngắm nhìn những tòa nhà lịch sử, và Florentina còn được nhảy đến tận khuya. Ở Paris, họ được đi xem ca kịch, ăn trưa trên bờ sông Seine, đi thuyền dưới sông qua nhà thờ Đức Bà, rồi ăn tối ở khu phố Latin. Còn ở Rome, Aben chỉ thấy có cảm giác tài chính không ổn định, do đó ông quyết định có lẽ sẽ thôi không xây dựng khách sạn Nam Tước ở cái thủ đô Ý này nữa. Florentina cảm thấy bố ngày càng sốt ruột muốn về thăm tòa lâu đài của ông ở Ba Lan một lần nữa, vì vậy cô đề nghị rời nước Ý sớm một ngày. Aben thấy rằng xin được thị thực của bộ máy quan liêu cho bố con ông vào qua được bức màn sắt còn khó hơn là xin giấy phép xây khách sạn 500 phòng ở London. Nếu là người không kiên trì thì đã bỏ đi rồi. Aben và Florentina thuê một chiếc xe đi Slonim. Họ phải đứng chờ hàng giờ ở đồn điện biên phòng Ba Lan. Cũng may mà Aben thông thạo tiếng Ba Lan nên rất đỡ. Giá như những người lính biên phòng kia biết trước rằng tiếng Ba Lan của ông giỏi như vậy, thì có lẽ họ đã có thái độ khác đối với ông rồi. Aben đổi 500 đô la ra tiền roti. Người Ba Lan thấy thế có vẻ hài lòng, rồi cho xe đi tiếp. Càng đến gần Slonim, Florentina càng hiểu được chuyến đi này đối với cha con cô có ý nghĩa biết chừng nào. Bố này, con chưa thấy bố phấn khởi như thế bao giờ. Đây là nơi bố ra đời, Aben giải thích. Sau một thời gian dài ở Mỹ như vậy, mà ở đó thì sự vật thay đổi hàng ngày. Bây giờ về đây bố cảm thấy như từ khi bố đi đến nay chưa có gì thay đổi hết. Thành ra bố tưởng như không có thật. Xe càng gần đến Slonim, những cảm giác của Aben rộn hẳn lên vì sắp trông thấy nơi sinh ra mình. Ông tưởng như còn nghe lại được tiếng nói con trẻ của mình trước đây gần 40 năm. hỏi Nam Tước xem có phải đã đến lúc các dân tộc châu Âu bị chìm đắm sẽ tỉnh dậy và mình sẽ có thể đóng vai trò của mình được chưa? Nghĩ đến giờ phút xa xưa ấy và nghĩ đến vai trò nhỏ bé của mình, ông rơi nước mắt. Cuối cùng họ đi vòng con đường dẫn vào khu đất của Nam Tước và trông thấy chiếc cổng sắt ở phía ngoài lâu đài. Aben phấn khởi cười to và dừng xe lại. Tất cả đúng như tôi đã nhớ lại, không có gì thay đổi hết. Vào đây con, vào đây xem căn lều của bố đã ở cho đến lúc lên 5 tuổi. Chắc không còn ai sống ở đây đâu. Rồi sau đó ta sẽ đi xem tòa lâu đài của bố. Florentina theo bố đi xuống một con đường nhỏ vào rừng đầy những cây sồi và cây phong mốc thích, những rêu. Và có lẽ đến 100 năm nữa cũng vẫn thế. Đi chừng vài chục phút thì hai bố con đến trước một ngôi nhà lụp sụp của người thợ săn. Aben đứng nhìn, ông quên mất rằng căn lều là ngôi nhà đầu tiên của ông rất bé, thế mà 9 mạng người đã sống trong đó được. Cái mái dạ đã hỏng chưa chữa, tường đá đã lở đi một ít, cửa sổ siêu vẹo. Mảnh vườn ương rau trước kia bây giờ không nhận ra được vì cỏ đã mọc đầy. Mọi người đã bỏ nơi này đi cả rồi chăng? Florentina cầm lấy tay bố từ từ bước đến trước cửa. Aben đứng im không động đậy. Florentina gõ cửa. Họ im lặng chờ đợi. Florentina lại gõ, lần này gõ to hơn, và họ nghe thấy trong nhà như có ai đi ra. Được rồi, được rồi. Một giọng Ba Lan hơi gay gắt vọng ra. Rồi cánh cửa từ từ mở. Một người đàn bà già, gầy guộc và người đã gập xuống, mặc toàn đồ đen, ngẩng lên nhìn hai người. Chiếc khăn quấn trên đầu để lộ mớ tóc trắng phau, bù xù, đôi mắt xám lờ đờ ngơ ngác. Không thể như thế này được, Aben khẽ nói bằng tiếng Anh. Các người muốn gì? Người đàn bà hỏi với giọng ngờ vực. Bà cụ không còn răng nữa, mũi miệng với cằm lõm vào thành một vòng cung. Chúng tôi vào trong nhà nói chuyện với cụ được không? Aben trả lời bằng tiếng Ba Lan. Bà cụ nhìn từ người nọ sang người kia với vẻ sợ hãi. Bà cụ lảo bảo. Bà già Helena này có làm gì đâu. Vâng, tôi biết, Aben ôn tồn nói. Tôi đem tin mừng đến cho cụ đây. Bà cụ có vẻ miễn cưỡng để hai người bước vào trong căn phòng trống trải lạnh lẽo, nhưng không mời ai ngồi. Căn phòng vẫn như xưa, hai chiếc ghế, một chiếc bàn với một cái thảm mà ngày xưa lúc ra đi, ông không nhớ nó bằng gì. Florentina rùng mình. Tôi không đốt lửa được, bà cụ đưa chiếc gậy chọc vào lò. Gộc củi đã tàn không còn cháy được nữa. Bà cụ gãi tay vào túi. Phải có giấy mới được. Chợt bà nhìn lên Aben tỏ vẻ chú ý hơn và hỏi. Ông có giấy không? Aben vẫn cứ chăm chú nhìn bà cụ. Ông nói. Bà không nhớ tôi à? Không, tôi không biết ông là ai. Có, bà có biết đây Helena. Tên tôi là Vladik. Ông biết thằng Vladik nhà tôi à? Tôi tên là Vladik đây. Ồ, không đâu, bà nói với một giọng xa xôi buồn thảm. Nó tốt với tôi lắm, người nó có vết của Chúa để lại. Ngài Nam Tước mang nó đi cho nó làm thiên thần. Phải, ông ấy đã mang nó đi, thằng bé nhỏ nhất của tôi. Giọng bà cụ đứt quãng và nhỏ dần. Bà ngồi xuống, thủ hai bàn tay gầy guộc vào lòng. Tôi đã về đây, Aben nói dằn giọng hơn nữa. Nhưng bà cụ không để ý gì đến ông, rồi lại run run vang lên trong phòng như chỉ có một mình bà cụ ở đây thôi. Chúng nó giết chồng tôi, giết Sasio của tôi, rồi tất cả những đứa con yêu quý của tôi bị bắt vào trại giam, trừ có con nhỏ Sophia thôi. Tôi giấu nó vào một chỗ kín, rồi chúng nó bỏ đi. Giọng bà đều đều mệt nhọc. Còn Sophia rồi ra sao? Aben hỏi. Cuộc chiến tranh sau, bọn Nga lại bắt nó đi nữa. Bà buồn bã nói. Aben rùng mình. Bà cụ như dần dần nhớ ra. Ông muốn gì? Tại sao ông lại hỏi tôi thế? Bà nói. Đây là con gái tôi, Florentina. Tôi cũng có đứa con gái tên là Florentina đấy, nhưng bây giờ chỉ còn một mình tôi. Nhưng tôi... Aben nói và định cởi khuy áo sơ mi. Florentina ngăn ông lại. Chúng tôi biết, cô nói và cười với bà cụ. Cô làm sao biết được? Đó là chuyện từ lâu trước khi cô ra đời kia mà. Trong làng họ bảo thế mà, Florentina nói. Các người có giấy không? Bà cụ hỏi. Tôi cần có giấy để đốt lửa lên. Aben nhìn sang Florentina không biết làm thế nào. Không ạ, rất tiếc là chúng tôi chẳng có giấy gì mang theo. Vậy các người muốn gì? Bà cụ hỏi lại với giọng gắt gỏng như trước. Không ạ, Aben nói, biết là bà cụ không thể nào nhận ra mình được nữa. Chúng tôi chỉ muốn đến chào bà thôi. Ông rút ví ra lấy hết cả tiền roti mới đã đổi ở biên giới và đưa cho bà cụ. Cảm ơn ông, bà cụ cầm lấy từng tờ bạc, mắt long lanh vui sướng. Aben cúi xuống hôn người mẹ nuôi của mình, nhưng bà cụ lui lại. Florentina cầm tay bố dắt ông ra ngoài và đi theo con đường trở về chỗ xe đỗ. Bà cụ đứng trong cửa sổ nhìn ra cho đến lúc hai người đi khuất, rồi bà lấy những tờ bạc ấy vo rúm cả lại, từ từ bỏ vào trong lò. Lửa bén ngay, bà cụ lại nhặt những thanh củi nhỏ đặt lên trên đống tiền roti đang cháy, rồi ngồi xuống bên đống lửa. Đã mấy tuần nay bây giờ bà mới được ngồi xoa tay hưởng cái ấm áp này đây. Trên đường trở ra xe, Aben không nói gì. Đến tận chiếc cổng sắt, ông mới cố quên đi căn lều nhỏ vừa rồi và bảo Florentina, con sắp được thấy tòa lâu đài đẹp nhất thế giới. Bố đừng nói quá đáng nhé. Nhất thế giới đấy, Aben khẽ nhắc lại. Florentina cười. Rồi con sẽ bảo nó như thế nào nếu so với Versailles. Hai bố con lại ngồi lên xe. Aben lái qua cổng. Ông nhớ lại chiếc xe ông đã được ngồi ngày xưa trên đường đi đến lâu đài. Bao nhiêu ký ức diễn ra trong đầu. Những ngày còn nhỏ được ở với Nam Tước và Lyon thật sung sướng. Những ngày đen tối trong nhà hầm do bọn Đức canh gác. Những ngày đau khổ bị buộc phải rời tòa lâu đài yêu quý và bị quân Nga bắt đi. Biết là sẽ chẳng bao giờ được thấy lại ngôi nhà này nữa. Thế mà nay, chính ông Vladik Koskiewicz đã trở lại đây, trở lại trong chiến thắng để đòi lại những gì là của mình. Chiếc xe đi lên con đường gồ ghề ngoằn ngoèo, cả hai bố con đều im lặng, nghĩ bụng đến chỗ rẽ kia thế nào cũng trông thấy ngôi nhà của Nam Tước Ronovsky. Aben đỗ xe lại nhìn tòa lâu đài, không ai nói một lời, vì có gì đâu để nói, mà chỉ biết nhìn cảnh tàn phá trước mắt và không tin được ở mắt mình như những gì còn lại của một giấc mơ. Aben và Florentina chậm chạp bước ra ngoài xe, vẫn không ai nói gì. Florentina nắm chặt tay bố. Những giọt nước mắt của ông chảy ròng xuống má. Tất cả tòa lâu đài chỉ còn lại một bức tường đứng sững như muốn khoe lại cái vinh quang xưa, còn đều là gạch vụn và đá đỏ. Ông rất muốn kể lại cho cô nghe đâu những đại sảnh, đâu là nhà ngủ, nhà ăn. Aben bước đến ba nấm đất, bây giờ cỏ xanh đã mọc dày phủ kín, và bảo cô đó là những ngôi mộ của Nam Tước, của con ông là Lyon và của chị Florentina. Đến mỗi nấm đất, ông dừng lại và chỉ nghĩ ước gì đến bây giờ Lyon và Florentina vẫn còn sống. Ông quỳ xuống chân mộ, những cảnh trong giây phút khủng khiếp cuối cùng diễn lại trong óc ông rất rõ nét. Con gái ông đứng bên, để tay lên vai ông mà không nói gì. Một lúc sau Aben mới đứng dậy, hai bố con đi vào giữa đống gạch vụn và những viên đá vỡ phủ lên nơi trước kia đã từng là những căn phòng lộng lẫy vang vọng tiếng cười. Aben vẫn không nói gì. Bố con cầm tay nhau đi xuống những căn hầm. Xuống đến đây, Aben ngồi phệt xuống nền đất ẩm gần chiếc khung cổng sắt, chỉ còn lại vài thanh. Ông xoay xoay chiếc vòng bạc trên tay mình. Đây là chỗ bố của con đã phải sống 4 năm của đời mình đấy. Chả có thể thế được, Florentina nói. Cô không chịu ngồi xuống với bố. Bây giờ còn hơn lúc đó nhiều, Aben nói. Ít ra bây giờ còn có không khí tươi mát, có chim chóc, có ánh nắng mặt trời và có cảm giác tự do. Còn trước kia thì không có gì hết, chỉ là tăm tối, chết chóc, mùi hôi thối của tử thần và nhất là người ta chỉ mong được chết. Thôi bố, chúng ta ra khỏi chỗ này đi. Cứ ở đây bố chỉ càng thấy khó chịu thêm thôi. Florentina đưa bố ra xe và cô từ từ lái xe xuống con đường dài phía chân đồi. Aben không ngoái lại nhìn tòa lâu đài đổ nát khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng sắt một lần cuối. Trên đường trở về Warsaw, Aben hầu như không nói gì, còn Florentina thì cũng không muốn tỏ ra sôi nổi nữa. Đến lúc bố cô nói, chỉ còn lại một điều bố phải thực hiện được trên đời này thôi. Thì Florentina không hiểu ông định nói gì. Tuy nhiên cô không ép ông giải thích. Cô đã cố thuyết phục ông ở lại thêm một tuần nữa ở London trước khi về hẳn. Cô tin rằng như vậy bố cô sẽ vui lên và có lẽ sẽ giúp ông quên đi bà mẹ nuôi già dở điên cũng như đống gạch vụn của tòa lâu đài bị đạn bom tàn phá. Ngày hôm sau họ bay về London. Aben lấy làm mừng trở về một đất nước có thể liên lạc nhanh chóng với Mỹ. Về đến khách sạn Claris, Florentina đã lập tức đi thăm những bạn cũ và có thêm bạn mới. Aben bỏ thì giờ ra đọc những số báo cũ đã tích lũy lại được trong khách sạn. Ông không thích biết đến những gì có thể xảy ra trong khi ông đi vắng, vì như vậy chỉ càng khiến ông nghĩ rằng không có ông thì trái đất vẫn quay. Một bài bên trang trọng của tờ thời báo hôm đó bỗng làm ông để ý. Đúng là trong khi ông đi vắng thì có chuyện xảy ra thật. Một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không liên Mỹ đã rơi ngay từ sau lúc cất cánh ở sân bay Mexico City sáng hôm trước. Cả 17 hành khách và phi đoàn đều chết. Cả nhà cầm quyền Mexico đã đổ tội ngay cho hãng hàng không này là không chuẩn bị chu đáo cho các máy bay của mình. Aben nhấc điện thoại lên và yêu cầu tổng đài cho nói chuyện đường dài. Thứ bảy này có lẽ ông đã về đến Chicago rồi. Aben nghĩ bụng, ông dở sổ địa chỉ tìm số điện thoại trong nước.
Sẽ bị muộn khoảng 30 phút.
Một giọng Anh rất gọn báo cho ông biết. Cảm ơn cô. Aben nói rồi nằm ra giường nghĩ ngợi, với chiếc máy điện thoại để bên cạnh. 20 phút sau có tiếng chuông reo.
Đường dây hải ngoại đã thông, thưa ông.
Vẫn giọng gọn gàng khi nãy nói.
Aben, có phải ông đấy không? Ông đang ở đâu đấy?
Tôi đây, tôi đang ở London.
Ông xong chưa?
Tiếng cô gái hỏi. Tôi đã bắt đầu nói đâu, Aben nói.
Tôi xin lỗi, thưa ông. Tôi muốn hỏi ông có nói được với bên Mỹ không?
Ồ, có chứ. Cảm ơn cô. Lạy Chúa, Harry ạ. Ở đây họ nói một thứ ngôn ngữ khác. Harry Osborn cười. Này, ông có nghe về chiếc máy bay chở khách của hãng liên Mỹ rơi ở Mexico City không thế?
Có, tôi có nghe.
Harry đáp.
Nhưng ông không có gì phải lo cả đâu. Chiếc máy bay này được bảo hiểm cẩn thận, công ty hoàn toàn bồi thường, vì vậy họ không thiệt thòi gì, và chứng khoán vẫn vững vàng như trước.
Tôi không quan tâm đến chuyện bảo hiểm, Aben nói. Đây có thể là cơ hội tốt nhất cho chúng ta thí nghiệm xem cái quy chế của ông Ken kia mạnh đến chừng nào.
Tôi không hiểu, Aben, ông nói vậy là thế nào?
Ông hãy nghe kỹ đây nhé, rồi tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho ông biết là tôi sẽ làm thế nào khi thị trường chứng khoán mở vào sáng thứ hai. Tôi sẽ về New York vào thứ ba để phối hợp với đoạn kết thúc của dàn nhạc này. Harry nghe những lời căn dặn của Anberonovsky rất kỹ. 20 phút sau, Aben bỏ máy. Thế là xong. Chương 31. Buổi sáng hôm Chris Fenton gọi điện thoại báo cho William biết là Nam Tước Chicago đã đóng hết tài khoản ngân hàng tín dụng Continental, còn buộc tội Fenton không trung thực và không biết tôn trọng nguyên tắc nghề nghiệp, thì ông biết rồi thế nào cũng sẽ còn rắc rối với Anberonovsky. Tôi nghĩ là mình đã làm đúng khi viết báo cáo cho ông rằng Ronovsky có mua được những chứng khoán của Lester, nhà ngân hàng nói một cách buồn bã. Thế mà hóa ra tôi bị mất đi một trong những khách hàng lớn nhất. Tôi không biết rồi ban giám đốc của tôi sẽ còn nói gì đây. William nói cho Fenton yên tâm là ông sẽ nói với cấp trên của ông ta. Tuy nhiên điều ông bận tâm nhiều hơn cả là không biết rồi Anberonovsky sắp tới sẽ làm gì. Gần một tháng sau thì ông hiểu ra. Ông đang xem những thư từ gửi đến ngân hàng sáng thứ hai thì bỗng có điện thoại của đại lý gọi đến cho ông biết là có ai đó đã tung ra thị trường một phần chứng khoán của công ty hàng không liên Mỹ tương đương với $1,000,000. William buộc phải quyết định ngay lập tức là mua những cổ phần ấy về. Đến 2 giờ chiều hôm đó, William chưa kịp mua thì giá thị trường bắt đầu tụt xuống. Vào lúc thị trường chứng khoán New York đóng cửa, tức là vào 3 giờ, thì giá cổ phiếu của công ty hàng không liên Mỹ đã giảm đi 1/3. Vào 10 giờ 10 phút sáng hôm sau, William lại nhận được điện thoại của đại lý lúc này đã cuống lên. lại 1 triệu đô la cổ phiếu liên Mỹ nữa đưa ra thị trường vào đầu giờ làm việc. Đại lý kêu rằng việc bán phá giá cổ phiếu này có hậu quả rất tai hại. Đâu đâu cũng giao bán cổ phiếu liên Mỹ, đến nỗi giá tụt hẳn xuống đến mức không thể tưởng tượng nổi. 24 giờ trước đây giá mỗi cổ phiếu còn là 4 đô la rưỡi, thế mà bây giờ người ta chỉ còn bán lấy mấy xu thôi. William bảo Alfred Rose là thư ký công ty triệu tập cuộc họp ban giám đốc vào ngày thứ hai tuần sau đó. Ông cần có thời gian để tìm ra xem ai là người chịu trách nhiệm về vụ phá giá này, mặc dầu trong thâm tâm ông không hoài nghi gì lắm. Đến thứ tư, ông đành bỏ hết mọi ý nghĩ tăng giá cổ phiếu liên Mỹ bằng cách đi vét thị trường nữa. Cuối ngày hôm đó, Ủy ban phụ trách về an ninh hối đoái tuyên bố sẽ tiến hành điều tra về những hoạt động giao dịch chung quanh các cổ phiếu liên Mỹ. William biết đã đến lúc ban giám đốc ngân hàng Lester phải quyết định xem có ủng hộ công ty hàng không này một thời gian từ 3 đến 6 tháng nữa để ủy ban nói trên hoàn thành công việc điều tra của họ, hay là cứ để cho công ty phá sản. Đằng nào thì cũng đều rất nguy hiểm, cả cho túi tiền của William cũng như cho uy tín của ngân hàng. Hôm sau, William không lấy làm ngạc nhiên, thấy Thaddeus Cohen phát hiện cho biết công ty đã phá giá 3 triệu đô la cổ phiếu của Liên Mỹ, chính là một trong những công ty đứng ra làm vỏ cho Alberonovsky, có tên là Công ty Bảo hành Đầu tư. Người phát ngôn cho công ty đưa ra một bản tuyên bố báo chí giải thích lý do bán cổ phiếu của họ. Họ rất lo về tương lai của công ty sau khi đã có tuyên bố rất trách nhiệm của chính phủ Mexico về phương tiện dịch vụ không chu đáo và những thủ tục của công ty hàng không liên Mỹ. Tuyên bố có trách nhiệm, William tức giận thốt lên. Chính phủ Mexico chưa hề có tuyên bố nào có trách nhiệm từ khi họ rêu rang rằng Speedy Gonzalez sẽ thắng trong cuộc chạy đua 100m ở Thế vận Helsinki. Báo chí đã làm ầm lên về lời giải thích của công ty bảo hành đầu tư, và đến thứ sáu thì cơ quan hàng không liên bang buộc hãng đó phải dừng ngừng hoạt động cho đến khi nào điều tra được rõ ràng về các phương tiện dịch vụ và thủ tục của họ. William tin chắc rằng công ty liên Mỹ không có gì đáng sợ cuộc điều tra nói trên, nhưng buộc họ phải ngừng hoạt động thì rất tai hại cho những hành khách đã mua vé ngắn hạn. Không có công ty hàng không nào lại chịu để cho máy bay của mình nằm yên dưới đất được, chỉ có bay lên thì mới đẻ ra tiền. Một số những công ty khác được ngân hàng Lester đại diện cũng xét lại những cam kết của họ trong tương lai, khiến cho những vấn đề của William càng thêm phức tạp. Báo chí cũng nhanh chóng chỉ ra rằng ngân hàng Lester là người bảo đảm cho công ty hàng không liên Mỹ. Đáng ngạc nhiên là đến chiều thứ sáu, những cổ phiếu của liên Mỹ lại bắt đầu tăng lên, và William không cần phải đoán lâu cũng có thể biết tại sao. Sau đó, điều dự đoán của ông được Thaddeus Cohen khẳng định. Người mua chính là Alberonovsky. Ông ta đã bán ào đi tất cả cổ phiếu của liên Mỹ, rồi bây giờ dần dần mua lại từng ít một, trong khi giá cổ phiếu vẫn còn rất thấp. William lắc đầu bực mình, nhưng cũng rất khâm phục ông ta. Ronovsky đã kiếm được một khoản tiền lớn cho mình, trong khi làm cho William phá sản cả về uy tín và tiền nong. William tính ra mặc dầu công ty Nam Tước mạo hiểm bỏ ra trên 3 triệu đô la, nhưng rồi kết cục sẽ kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Hơn nữa, rõ ràng Ronovsky không quan tâm đến việc tạm thời bị mất mát, và dù sao cũng chỉ coi đó như mất cả thuế má thôi. Điều duy nhất ông ta quan tâm là sự sụp đổ hoàn toàn uy tín của Lester. Hôm ban giám đốc họp vào thứ hai, William giải thích đầu đuôi câu chuyện cho mọi người biết là có liên quan đến cuộc xung đột giữa Ronovsky với ông, và nhân đây xin từ chức luôn. Đề nghị đó của ông không được chấp thuận. Không có chuyện bỏ phiếu, nhưng ai nấy gì dầm nói với nhau. William biết rằng Ronovsky lại tiến công một lần nữa thì các bạn đồng nghiệp của ông sẽ không thể có thái độ rộng lượng như lần này được nữa. Ban giám đốc tiếp tục bàn xét xem ngân hàng có nên ủng hộ công ty hàng không liên Mỹ nữa không. Tony Simon thuyết phục mọi người tin rằng những kết quả điều tra của cơ quan hàng không liên bang sẽ có lợi cho công ty này, và rồi chả bao lâu cả ngân hàng cũng như William sẽ thu hồi được tiền của mình về. Sau cuộc họp, Tony phải thừa nhận với William rằng quyết định trên đây của họ về lâu về dài chỉ có lợi cho Ronovsky thôi, nhưng ngân hàng không có cách nào khác là phải bảo vệ lấy uy tín của mình. Điều dự đoán của ông ta là đúng. Ủy ban phụ trách về an ninh hối đoái công bố kết quả điều tra của họ. Ngân hàng Letter hoàn toàn không có gì đáng trách, còn công ty bảo hành đầu tư thì bị phê phán kịch liệt. Sáng hôm đó, khi thị trường giao dịch về cổ phiếu liên Mỹ, William rất ngạc nhiên thấy chứng khoán đã tăng lên rất mạnh. Chả mấy chốc nó trở lại 4 đô la rưỡi như cũ. Thaddeo Cohen cho William biết người mua chính lại vẫn là Albert Ronovsky. Lúc này tôi chỉ cần biết thế, William nói, không những ông ta kiếm được khoản lãi to trong toàn bộ vụ này, mà đến khi nào thấy thuận tiện ông ta có thể tái diễn nữa. Thực ra đó chính là cái ông cần đấy, Thaddeo Cohen nói. Tùy ông nghĩ Thaddeo ạ, William nói. Nhưng sao ông nói khó hiểu vậy? Ông Albert Ronovsky đã mắc sai lầm đầu tiên của ông ta trong việc nhận định, vì ông ta đã làm trái với pháp luật. Bây giờ đến lượt ông kiện lại đi. Có lẽ ông ta không biết rằng điều ông ta vừa làm là phi pháp và vì những lý do sai lầm mà ông ta đã làm như vậy. Ông nói sao? William hỏi lại. Đơn giản thôi, Thaddeo Cohen nói, vì ông bị ám ảnh về Ronovsky và ông ta cũng bị ám ảnh về ông, cho nên cả hai người đều bỏ qua cái điều rất hiển nhiên là nếu anh bán cổ phiếu chỉ nhằm mục đích làm cho giá thị trường tụt xuống để rồi lại mua những cổ phiếu ấy ở giá thấp nhất và kiếm lãi vào đó, thì như thế là anh vi phạm điều 10B5 của Ủy ban hối đoái và là phạm tội lừa đảo. Tôi chắc là ý đồ lúc đầu của ông Ronovsky không phải kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Thực ra chúng tôi rất biết ông ta chỉ muốn gây khó khăn cho cá nhân ông thôi. Nhưng ai mà tin được nếu ông ta giải thích rằng phá giá cổ phiếu vì thấy không thể trông cậy được vào công ty, rồi chính ông ta lại mua những cổ phiếu ấy khi giá hạ xuống đến cùng tận. Dứt khoát là không ai tin được, và Ủy ban An ninh hối đoái lại càng không tin được. Ngày mai tôi sẽ có báo cáo viết đầy đủ gửi cho ông William và giải thích ý nghĩa pháp luật của chuyện đó. Cảm ơn ông, William nói, rất phấn khởi về tin vừa rồi. 9 giờ sáng hôm sau, bản báo cáo của Cohen đã nằm trên bàn làm việc của William. Sau khi xem xét kỹ nội dung, ông bèn triệu tập một cuộc họp nữa. Các giám đốc đều đồng ý với chủ trương của William. Thaddeo Cohen được yêu cầu thảo một thông cáo báo chí viết rất cẩn thận và tối hôm đó gửi đi luôn. Sáng hôm sau, tờ nhật báo phố Wall có bài đăng trên trang nhất như sau. William Ken, chủ tịch ngân hàng Letter, có đầy đủ lý do để tin rằng việc công ty bảo hành đầu tư bán các cổ phiếu của công ty hàng không liên Mỹ tháng 11 năm 1952, một công ty được Letter ủng hộ, chỉ nhằm kiếm lợi nhuận một cách phi pháp. Mọi người đều biết công ty bảo hành đầu tư chịu trách nhiệm về việc đưa ra thị trường 1 triệu đô la cổ phiếu khi thị trường mở vào ngày thứ Hai, 12 tháng 5 năm 1952. 5 giờ đồng hồ sau, 1 triệu đô la nữa lại tung ra thị trường. Rồi đến khi thị trường hối đoái mở lại vào ngày thứ Ba, 13 tháng 5 năm 1952, thì công ty bảo hành đầu tư trên đây lại bỏ ra 1 triệu đô la nữa. Điều đó khiến cho chứng khoán tụt xuống đến mức kỷ lục. Sau cuộc điều tra của Ủy ban An ninh hối đoái, thì người ta được biết giữa ngân hàng Letter với công ty hàng không liên Mỹ không hề có chuyện giao dịch phi pháp, vì sau đó giá cổ phiếu đang ở mức rất thấp lại vọt lên. Công ty bảo hành đầu tư đã nhanh chóng trở lại thị trường mua các cổ phiếu với giá rất thấp. Họ tiếp tục mua cho đến khi bù lại được số 3 triệu đô la chứng khoán mà họ đã bỏ ra trước đây. Chủ tịch và các giám đốc ngân hàng Letter đã gửi một bản sao, những tài liệu liên quan đến bộ phận chuyên về những vụ lừa đảo của Ủy ban An ninh hối đoái và yêu cầu họ tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Dưới bản thông báo là toàn văn điều 10B5, và bài báo lại bình luận thêm rằng đây đúng là trường hợp thí nghiệm mà Tổng thống Truman đang muốn có. Rồi một bức tranh châm biếm phía dưới vẽ Harry Truman đang bắt quả tang một nhà kinh doanh thọc tay vào lọ kẹo. William mỉm cười sau khi đọc hết bài báo. Ông tin rằng từ nay trở đi không nghe nói đến Albert Ronovsky nữa. Alberonovsky nhăn mặt không nói gì trong khi Harry Osborn đọc lại thông báo trên đây cho ông ta nghe lần nữa. Aben nhìn lên, ngón tay sốt ruột gõ trên mặt bàn. Các giới ở Washington nhất quyết làm cho ra vụ này, Osborn nói. Nhưng Harry, ông rất biết là tôi không có bán lên Mỹ. Để kiếm trác nhanh chóng trên thị trường, Aben nói, lợi nhuận đã kiếm được ấy đối với tôi vô nghĩa. Tôi biết thế, Harry nói. Nhưng nếu ông định thuyết phục Ủy ban Tài chính Thượng viện rằng Nam Tước Chicago không quan tâm đến chuyện tiền và thực ra đó chỉ là để thanh toán một mối thù riêng với William Kent, thì họ sẽ cười cho thối óc. Ở Thượng viện hay tòa cũng vậy. Mẹ kiếp, Aben nói, vậy tôi làm thế quái nào bây giờ? Trước hết, ông phải im thin thít để cho việc này qua đi đã. Ông nên bắt đầu cầu nguyện xem có chuyện bê bối nào to hơn nổ ra để Suman phải lo vào đó, hoặc để các nhà chính trị phải dính vào chuyện bầu cử nên không có thời gian điều tra nữa. May ra một chính quyền mới sẽ bỏ quách chuyện này đi. Nhưng dù ông làm gì đi nữa, Aben, thì ông cũng đừng mua thêm chứng khoán liên quan đến ngân hàng Letter. Nếu không ông sẽ bị phạt một khoản vô cùng lớn đấy. Còn tôi thì cứ để tôi xoay với những người của Đảng Dân Chủ ở Washington xem thế nào. Ông nhắc cho văn phòng Harry Suman biết là tôi đã hiến 50.000 đô la cho quỹ vận động bầu cử lần trước, và lần này tôi cũng sẽ làm như vậy cho Adlai. Tôi đã nói rồi, Harry nói, thực ra tôi cũng muốn khuyên ông hiến 50.000 cho cả Đảng Cộng Hòa nữa. Họ thì chỉ bé xé ra to, Anne nói, to đến mức Ken có thể lợi dụng để làm ầm lên nữa mà thôi. Ông lại tiếp tục gõ ngón tay lên mặt bàn. Chương 32. Báo cáo quý sau đó của Thaddeus Cohen cho biết Alberonovsky đã thôi không mua bán chứng khoán gì của các công ty trong ngân hàng Letter nữa. Hình như lúc này ông ta tập trung sức lực và xây thêm nhiều khách sạn ở châu Âu. Ý kiến của Cohen cho rằng Ronovsky chẳng qua chỉ im tiếng để chờ cho đến khi nào có quyết định của Ủy ban An ninh hối đoái về vụ liên Mỹ đó thôi. Đại diện của ủy ban này đã đến ngân hàng gặp William nhiều lần. Ông đã nói hết với họ một cách rất thẳng thắn, nhưng họ không bao giờ cho biết cuộc điều tra đã tiến hành đến đâu và cũng không nói đã gây ra vụ cổ phiếu sụt giá. Cuối cùng ủy ban đó đã kết thúc công việc điều tra và cảm ơn William về sự hợp tác của ông. Từ đó trở đi, ông không nghe nói gì đến họ nữa. Gần đến ngày bầu cử Tổng thống và Suman, thì hình như đang tập trung vào việc giải thể tổ hợp công nghiệp DuPont. William bắt đầu lo lắng rằng Aben Ronovsky rất có thể sẽ thoát được vụ này. Ông không thể nghĩ rằng Harry Osborn giật dây được một số người trong quốc hội. Ông nhớ rằng Cohen đã có lần nhắc đến việc công ty Nam Tước hiến 50.000 đô la cho quỹ vận động bầu cử của Harry Truman. Và bây giờ ông lại ngạc nhiên thấy trong báo cáo của Cohen nói đến chuyện Ronovsky lại cũng hiến một khoản tiền như vậy cho Adlai Stevenson, người của Đảng Dân Chủ ra ứng cử Tổng thống. Ngoài ra lại cũng hiến 50.000 đô la cho quỹ vận động của Eisenhower nữa. Báo cáo của Cohen nhấn mạnh vào điểm này. Trước nay không bao giờ William nghĩ đến ủng hộ ai và chính quyền nếu người đó không thuộc Đảng Cộng Hòa. Bây giờ rất muốn cho tướng Eisenhower, một ứng cử viên đột xuất đã nổi lên hàng đầu ngay từ Đại hội Chicago, sẽ đánh bại Adlai Stevenson, mặc dầu ông biết rằng chính quyền Cộng Hòa ít có khả năng tiến hành điều tra vụ âm mưu mua bán cổ phiếu này so với một chính quyền dân chủ. Khi tướng Eisenhower được bầu làm Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ ngày 4 tháng 11 năm 1952, William cho rằng Albert Ronovsky đã thoát được tội và ông chỉ mong sao Ronovsky rút kinh nghiệm để lần sau đừng có gây sự với ngân hàng Letter nữa. Chỉ có điều nhỏ bù cho William là trong cuộc bầu cử này, nghị sĩ quốc hội Henry Osborn đã mất ghế vào tay một ứng cử viên Cộng Hòa. Cái áo choàng bên ngoài của Eisenhower có nhiều đuôi nên đối thủ của Osborn đã biết nắm vào đó. Thaddeus Cohen nghiêng về phần nghĩ rằng Harry Osborn sẽ không còn có ảnh hưởng đối với Alberonovsky như trước kia nữa. Dư luận ở Chicago đồn rằng từ sau khi ly dị với cô vợ giàu có của ông ta, Osborn nợ Ronovsky rất nhiều tiền và lại chơi bời cờ bạc rất ghê. William cảm thấy sung sướng và thoải mái dễ chịu hơn trước đây nhiều. Ông mong có thể bước vào thời kỳ hòa bình thịnh vượng như Eisenhower đã hứa trong bài diễn văn khai mạc của ông ta. Qua vài năm đầu của chính quyền tổng thống mới, William đã dần quên đi những lời đe dọa của Ronovsky, cho đó chỉ là chuyện quá khứ. Ông báo cho Thác Yêu Cohen biết ông tin rằng Andrei Ronovsky sẽ không làm gì nữa đâu. Nhà luật gia không bình luận gì. Ông ta có được yêu cầu phải bình luận đâu. William dồn sức vào việc xây dựng ngân hàng Letter quy mô và uy tín lớn hơn. Và bây giờ ông càng có ý thức rằng làm như thế vì con gái mình cũng như bản thân mình. Một số nhân viên trong ngân hàng đã bắt đầu mỗi khi nhắc đến ông thì dùng chữ ông già. Thì cũng phải thế thôi, Kate nói. Vậy tại sao người ta không gọi em là bà già? William dịu dàng hỏi. Kate nhìn lên cười. Bây giờ thì em biết được cái bí quyết tại sao anh không thích quan hệ với những người đàn ông vô nghĩa rồi. William cười. Vì có một người đàn bà đẹp, ông đáp. Chỉ còn một năm nữa là đến sinh nhật thứ 21 của Richard. William xem lại những điều khoản trong di chúc của mình. Ông để riêng ra 5 triệu đô la cho Kate, 2 triệu đô la cho mỗi cô con gái, còn toàn bộ tài sản của gia đình cho Richard. Trong đó ông không quên sẽ mất một khoản lớn vào thuế thừa kế. Ngoài ra ông cũng để 1 triệu đô la cho trường Harvard. Richard cũng đã tranh thủ làm được rất nhiều trong 4 năm học ở trường Harvard. Vào đầu năm cuối, không những anh tỏ ra là một sinh viên xuất sắc nhất, mà anh còn chơi cả cello trong dàn nhạc của trường và là một tay ném bóng giỏi trong đội tuyển giã cầu của trường nữa. Đến William cũng phải khen ngợi anh về chỗ đó. Còn Kate thì chỉ hỏi cho biết là có bao nhiêu sinh viên bỏ chiều thứ bảy chơi giã cầu cho trường Harvard đấu với trường Yale. Và tối chủ nhật thì có bao nhiêu người chơi đàn cello trong đội tứ tấu của trường và biểu diễn ở phòng hòa nhạc Lowell. Năm cuối cùng trôi qua rất nhanh và khi Richard rời trường Harvard, trong tay có sẵn bằng tú tài về toán với cây đàn cello và cây gậy giã cầu. Anh chỉ yêu cầu được nghỉ giải trí cho sướng trước khi vào học trường kinh doanh ở bên kia sông Sark. Anh lên máy bay đi Barbados với một cô gái có tên là May Bixlaw, mà cô gái này thì bố mẹ anh không hề biết đến. Cô Bixlaw là người theo học ở trường Warsawa và cũng có học nhạc. Hai tháng sau khi đi nghỉ và người đã bị cháy đen gần như thổ dân ở đây, Richard đưa cô gái về nhà gặp bố mẹ. William thấy cô Bixlaw cũng bằng lòng, vì dù sao cô ta cũng là cháu gái của Alan Lewis. Ngày 1 tháng 10 năm 1955, Richard đến trình diện ở trường kinh doanh của Đại học Harvard để bắt đầu công việc chuẩn bị tốt nghiệp và anh về ở ngôi nhà của bố mẹ. Anh vứt tất cả những bàn ghế bằng mây tre của William và tháo gỡ những mảnh giấy hoa huét dán lên tường mà trước đây Matthew Letter cho là rất hiện đại. Anh trải thảm kín phòng khách, đặt một cái bàn gỗ sồi giữa phòng ăn, một cái máy rửa đĩa bát trong ngoài bếp và rất nhiều khi cô đặt cả cô Bislau vào phòng ngủ nữa. Phần 6, 1952-1963. Tháng 10 năm 1952, Aben ở Istanbul nghe tin David Mustin chết vì đau tim đã vội trở về ngay. Ông cùng với George và Florentina dự đám tang ở Chicago và sau đó nói với bà Mustin rằng bà là người khách mời của bất cứ khách sạn nam tước nào trên thế giới. Tùy bà thích đi đâu thì đi đó và cứ như thế cho đến hết đời. Bà không hiểu được tại sao Aben lại có cử chỉ rộng rãi như thế. Hôm sau, Aben quay về New York. Ông hài lòng thấy trên bàn làm việc của mình ở tầng 42 có báo cáo của Harry Osborn cho biết là chuyện kia bây giờ đã nguội rồi. Theo Harry thì chính quyền mới của Eisenhower không có khả năng tiến hành điều tra vụ thất bại của công ty hàng không Liên Mỹ. Nhất là từ khi chứng khoán đã ổn định được gần một năm nay rồi, vì thế cũng chẳng có lý do gì khơi lại vụ bê bối nữa. Phó Tổng thống của Eisenhower, Richard Nixon, hình như quan tâm nhiều hơn đến việc xua đuổi bóng ma Cộng sản, điều mà Joe McCarthy trước đây đã không làm được. Hai năm sau đó, Aben tập trung vào xây dựng khách sạn ở châu Âu. Florentina khai mạc khách sạn Nam Tước Paris năm 1953 và Nam Tước London vào cuối năm 1954. Các khách sạn Nam Tước khác theo nhau phát triển ở Bruxelles, Rome, Amsterdam, Geneva, Edinburgh, Cannes và Stockholm trong một chương trình 10 năm. Aben có quá nhiều việc nên không còn có thời gian nghĩ đến William Ken lúc này đang tiếp tục thịnh vượng lên. Ông cũng không nghĩ đến chuyện mua cổ phiếu ở ngân hàng Leicester hay những công ty liên quan khác. Tuy nhiên, ông vẫn bám vào những cổ phiếu đã có, hy vọng rằng thế nào cũng có dịp chơi cho William Ken một vố đến mức dù có phục hồi được cũng khó. Aben tự nhủ với mình là lần sau có làm gì cũng phải chắc chắn là không đụng chạm đến pháp luật. Trong thời gian Aben thường đi vắng ở nước ngoài nhiều, George là người quản lý công ty Nam Tước. Aben hy vọng Florentina sẽ tham gia vào ban giám đốc ngay sau khi cô rời trường Radcliffe tháng 6 năm 1955. Ông đã quyết định là để cho cô chịu trách nhiệm về tất cả các cửa hàng trong khách sạn, lo về công việc mua sắm của những cửa hàng đó để làm sao tự chúng trở thành một giang sơn riêng sau này. Florentina nghe nói đến triển vọng ấy thì rất thích, nhưng cô đòi phải có thêm hiểu biết về kinh nghiệm bên ngoài đã, rồi mới tham gia ban giám đốc của cha cô được. Cô không cho rằng những năng khiếu của mình về thiết kế, sử dụng màu sắc và về tổ chức có thể thay thế cho kinh nghiệm thực tế được. Aben gợi ý cho cô đi học lớp huấn luyện ở Thụy Sĩ tại nhà trường nổi tiếng về phục vụ khách sạn ở Lausanne. Florentina không nghe, bảo là cô muốn làm việc 2 năm ở một cửa hàng New York trước khi quyết định xem có nên tiếp quản những cửa hàng trong các khách sạn hay không. Cô quyết tâm nếu đã làm thì phải có năng lực thật và nói không nên chỉ là con gái bố mà thôi. Aben hoàn toàn đồng ý như vậy. Một cửa hàng ở New York, thế thì xong ngay. Ông nói, bố sẽ gọi cho Walter Huving ở nhà Tiffany và con có thể đến đó bắt đầu ở cương vị phụ trách ngay được. Không, Florentina nói, tỏ ra cô cũng đã thừa hưởng được cái tính ngang ngạnh của bố. Tương đương với một người hầu bàn ở khách sạn Plaza là gì? Là một cô gái bán hàng trong cửa hàng bách hóa. Aben cười đáp. Thế thì con muốn làm đúng như vậy, cô nói. Aben không cười nữa. Con nói thật đi ư? Với bằng tốt nghiệp ở Radcliffe và tất cả những chuyện đã đi đây đi đó rồi, bây giờ con muốn làm một cô gái bán hàng vô danh ư? Làm một anh hầu bàn vô danh ở Plaza có hại gì cho bố đâu, khi bố xây dựng được một trong những công ty khách sạn nổi tiếng thế giới, Florentina nói. Aben biết là mình chịu thua con gái rồi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt xám lạnh của cô con gái xinh đẹp, ông cũng biết là cô đã quyết tâm, dù cho nói cách nào cũng chẳng làm cho cô thay đổi ý kiến được nữa. Sau khi tốt nghiệp Radcliffe, cô đã sống một tháng với bố ở châu Âu, kiểm tra từng bước phát triển của khách sạn Nam Tước mới. Cô chính thức khai mạc Nam Tước Bruxelles. Ở đây, cô chinh phục được một anh chàng quản lý trẻ và đẹp trai biết nói tiếng Pháp, nhưng Aben thì bảo anh ta toàn mùi tỏi. Cô hạn cho anh ta 3 ngày làm sao hết mùi đó đi rồi mới được hôn, nhưng cô không bao giờ thừa nhận với bố rằng tỏi là một nguyên nhân. Sau khi về New York với bố rồi, Florentina lập tức xin việc trong quảng cáo ở báo gọi là chỗ trống, làm người phụ việc bán hàng ở Bloomingdale. Lúc viết đơn xin việc, cô ghi tên là Zixia Kovac vì cô biết rằng nếu khai mình là con gái Nam Tước Chicago thì chẳng ai để yên cho cô được đâu. Mặc dầu bố rất phản đối, cô cũng vẫn bỏ cả căn phòng đặc biệt của mình trong khách sạn Nam Tước New York, đi tìm một chỗ riêng khác để ở. Một lần nữa, Aben phải chịu thua và đành mua tặng cho cô con gái một căn hộ nhỏ nhưng rất lịch sự trên đường 57 cạnh bờ sông, coi đó như quà sinh nhật thứ 22 cho con gái. Florentina đã biết kỹ các ngóc ngách ở New York và sống một cuộc sống bình dân. Từ lâu cô đã quyết tâm không cho các bạn mình biết là sẽ làm việc ở Bloomingdale. Cô sợ nếu họ biết thì sẽ đến thăm cô và chẳng mấy chốc sẽ không giấu được tung tích của mình nữa. Do đó, không thể được đào luyện như mọi người bình thường khác đi học việc. Khi các bạn cô dò hỏi, cô chỉ bảo là mình giúp trông nom một số cửa hàng trong khách sạn của bố thôi. Nghe cô trả lời thế cũng không ai hỏi thêm. Zexikovat, cô phải mất một thời gian mới quen với cái tên ấy. Bắt đầu ở bộ phận hóa mỹ phẩm. Sau 6 tháng, cô có thể sẵn sàng tự mình trông coi được ngân hàng này. Các cô gái ở Bloomingdale thường làm việc có đôi với nhau. Florentina lập tức chọn cùng làm với cô nào lười nhất trong cửa hàng. Như vậy cả hai cô cùng được lợi. Cô được Florentina chọn là Macy, một cô gái tóc vàng mũm mĩm nhưng ít học và chỉ thích có hai thứ trên đời. Đó là lúc đồng hồ chỉ 6 giờ và đàn ông. Cái trên mỗi ngày chỉ có một lần, còn cái dưới thì bất cứ lúc nào. Hai cô chẳng mấy chốc đã trở thành bồ với nhau nhưng không phải là bạn. Florentina học được của cô kia rất nhiều thứ, thí dụ như thế nào trốn việc được mà không bị người quản lý ở tầng phát hiện, và làm thế nào để được người đàn ông đến kéo đi. Quầy hàng hóa mỹ phẩm kiếm được khá nhiều lãi sau 6 tháng đầu hai cô cùng làm với nhau, mặc dầu phần lớn thời gian Macy chỉ đem những thứ hàng đó ra thử chứ không bán mấy. Cô ta thường bỏ 2 tiếng đồng hồ để bôi lại móng tay. Florentina trái lại, thấy mình có năng khiếu bán hàng nên rất thích. Điều đó rất có lợi cho cô, vì chỉ mấy tuần sau là người quản lý đã coi cô như một người thạo việc, không khác gì những người đã làm ở đây từ nhiều năm. Việc cộng tác với Macy rất hợp với ý muốn của Florentina khi hai người được chuyển sang quầy hàng khác gọi là áo đẹp hơn. Thì Macy thỏa thuận với Florentina là một người sẽ chuyên mặc thử áo, còn một người chuyên bán. Macy hễ trông thấy người đàn ông nào hoặc đi với vợ hay người yêu là tìm cách thu hút được sự chú ý của họ vào đây, dù cho chất lượng hàng có thế nào đi nữa. Một khi họ đã rơi vào bẫy rồi, Florentina xen đến và thế nào cũng bán cho khách được một thứ gì. Kể ra ở ngân hàng gọi là áo đẹp hơn mà như thế thì không ổn. Nhưng Florentina bao giờ cũng thuyết phục được những nạn nhân của Macy phải mua một cái gì đó. Ít người ra khỏi đây mà ví tiền vẫn còn nguyên. Lợi nhuận trong 6 tháng đầu của bộ phận này tăng lên được 30%, và kiểm soát viên của tầng cho rằng hai cô này rõ ràng làm với nhau rất hợp. Florentina không nói gì để tỏ ra trái với cảm tưởng đó của ông ta. Trong khi bao nhiêu người khác trong cửa hàng phàn nàn về bạn cùng quầy với mình làm quá ít, thì Florentina cứ tiếp tục ca ngợi Macy là người bạn cùng làm việc lý tưởng và đã dạy cho cô biết rất nhiều điều về một cửa hàng lớn hoạt động như thế nào. Cô không nhắc đến lời khuyên mà Macy đã tiết lộ với cô là xử lý như thế nào với những người đàn ông tỏ ra quá mức tình tứ. Người bán hàng ở Bloomingdale coi như được khen hơn cả nếu được đưa ra một trong những quầy trông ra cửa vào ở đại lộ Lexington, vì nếu ở đó sẽ là người đầu tiên được khách hàng trông thấy mỗi khi họ bước vào cửa trước. Được đưa ra một trong những quầy này coi như được đề bạt, và ít khi có cô nào được mời ra bán hàng ở đây nếu chưa làm việc trong cửa hàng ít nhất 5 năm. Macy đã làm ở cửa hàng Bloomingdale từ năm cô 17, đến nay đã đủ 5 năm. Còn Florentina chỉ mới vừa được 1 năm. Tuy nhiên, do kỷ lục hai người bán được hàng là rất khá, nên người quản lý quyết định cho hai cô xuống thử tầng dưới cùng và bán ở quầy văn phòng phẩm xem sao. Ở quầy này, Macy không phát huy gì được lợi thế cá nhân của mình, vì không những cô không quan tâm gì đến đọc, mà cả đến viết cũng không để ý nữa. Florentina đã sống với cô ta 1 năm rồi mà không biết chắc là cô ta có biết đọc biết viết không. Tuy nhiên, chỗ mới này khiến Macy thích vô cùng vì cô ưng được người ta chú ý đến mình. Thế là hai cô gái vẫn tiếp tục cộng sự với nhau rất tốt. Aben thừa nhận với George rằng đã có một lần ông đến cửa hàng Bloomingdale nấp kín một chỗ theo dõi Florentina làm việc và ông phải thú thật là cô rất cừ. Ông đảm bảo với phó chủ tịch của mình là ông mong cho cô hoàn thành 2 năm huấn luyện rồi sẽ đích thân thuê cô làm việc. Cả hai người đồng ý là sau khi Florentina rời nhà hàng Bloomingdale sẽ cho cô làm phó chủ tịch công ty chịu trách nhiệm đặc biệt về những cửa hàng trong khách sạn. Florentina là một cô gái rất giống tính bố, vì vậy Aben chắc chắn là khi cô nhận những trách nhiệm đã giao sẽ không có vấn đề gì lắm. Sau tháng cuối ở Bloomingdale, Florentina được giao phụ trách 6 quầy hàng với chức phó giám sát. Nhiệm vụ của cô bây giờ bao gồm cả kiểm tra hàng tồn đọng, tiền mặt ở quỹ và giám sát 18 nhân viên bán hàng khác. Nhà hàng Bloomingdale xem như đã coi Zexia Kovac là một nhân viên lý tưởng. Florentina chưa báo cho những nhân viên của mình biết là sắp tới cô sẽ về làm việc với bố cô và với tư cách phó chủ tịch công ty Nam Tước. 6 tháng cuối cùng này sắp đi đến kết thúc. Cô nghĩ bụng không biết sau khi mình đi rồi thì Macy tội nghiệp sẽ ra sao. Macy thì yên chí là Zexia sẽ ở cả đời với Bloomingdale. Ai mà chả thế. Và chưa bao giờ đặt câu hỏi với mình cả. Florentina cũng có nghĩ đến cho cô ta một việc làm trong một cửa hàng của khách sạn Nam Tước New York. Chừng nào còn đứng sau một quầy hàng mà đàn ông thích tiêu tiền ở đó, thì Macy còn có giá trị. Một buổi chiều, trong khi Macy còn đang phục vụ một khách hàng, bây giờ cô ta đang ở bộ phận bán găng tay, khăn, mũ. Cô kéo Florentina sang một bên và chỉ tay vào một chàng trai đang đứng lảng vảng xem găng trượt tuyết. Cậu thấy anh ta thế nào? Cô ta cười khúc khích hỏi. Florentina ngẩng lên nhìn theo Macy chỉ. Tưởng cũng bình thường như mọi khi, nhưng lần này cô phải thừa nhận rằng anh chàng kia là hấp dẫn. Tự nhiên cô cảm thấy mình muốn được như Macy. Họ chỉ muốn một thứ thôi, Macy. Florentina nói. Mình biết, cô ta đáp. Và anh ta có thể có được cái anh ta muốn. Mình chắc anh ta nghe thế sẽ thích lắm. Florentina nói rồi quay ra phục vụ một khách hàng đang tỏ ra sốt ruột với thái độ bàng quan của Macy trước mặt khách. Macy tranh thủ lúc đã có Florentina thay mình, vội bước ra với chàng trai đang xem găng. Florentina vẫn liếc nhìn về phía họ. Cô lấy làm thú vị thấy anh ta chỉ chăm chăm nhìn mình, ra vẻ như xem Macy có bị giám sát hay không. Macy chỉ cười và anh chàng đó mua một đôi găng da màu xanh thẫm rồi bỏ đi. Thế nào, anh ta có đáp ứng hy vọng của cậu không? Florentina hỏi với một giọng như ghen với cuộc chinh phục mới của Macy. Không đâu, Macy đáp, nhưng mình chắc thế nào anh ta cũng quay lại. Cô ta cười nói tiếp. Macy đoán không sai vì ngày hôm sau chàng trai kia lại đến quầy hàng găng trông thái độ lúng túng hơn trước. Cậu nên ra phục vụ anh ta đi, Florentina nói. Macy vội nghe theo. Mấy phút sau, Florentina suýt cười to lên vì thấy chàng trai kia lại bỏ đi sau khi mua một đôi găng màu xanh thẫm nữa. Hai đôi rồi, Florentina nói. Nhân danh cửa hàng Bloomingdale, mình có thể nói anh ta xứng đáng được có cậu. Nhưng anh ta vẫn chưa mời mình đi đâu, Macy nói. Sao? Florentina không tin được. Hay là anh ta thờ găng tay? Thật là rất đáng thất vọng, Macy nói. Vì mình nghĩ anh ta rất dễ thương. Đúng đấy, cũng không tồi, Florentina nói. Hôm sau khi chàng trai kia vừa đến, Macy đã bỏ dở ngay một khách hàng là một bà già để chạy đến chỗ anh ta. Florentina vội thay vào chỗ cô ta và lại liếc nhìn ra phía Macy. Lần này cả khách hàng và cô bán hàng xem ra đã nói chuyện với nhau một cách đậm đà và cuối cùng anh chàng kia lại mua một đôi găng da màu xanh thẫm nữa. Có lẽ anh ta kết thật rồi, Florentina hỏi thử. Có lẽ thế, Macy đáp, nhưng anh ta vẫn chưa hẹn gì hết. Florentina vô cùng ngạc nhiên. Thế này nhé, Macy thất vọng nói, nếu mai anh ta đến nữa thì cậu ra bán hàng được không? Mình nghĩ có lẽ anh ta sợ không dám hỏi thẳng, nếu qua cậu mà anh ta hẹn được thì dễ hơn. Mùa hoa cho người ngửi đấy, Florentina cười. Sao? Macy hỏi. Thôi không sao, Florentina nói, mình không biết là có thể bán cho anh ta được đôi găng nào không đây. Vào đúng giờ đó ngày hôm sau, chàng trai kia lại đẩy cửa bước vào và đến ngay quầy bán găng. Cô nghĩ bụng ít ra anh ta cũng có được đức tính kiên trì. Macy thúc vào cạnh sườn Florentina. Florentina nghĩ là đã đến lúc mình phải thử xem sao. Xin chào ông. Ô, chào cô, chàng trai nói vẻ ngạc nhiên hay là thất vọng cô cũng không biết nữa. Tôi giúp gì được ông không? Florentina hỏi. Không, à vâng, có. Tôi muốn mua một đôi găng. Anh ta lúng túng nói. Vâng, thưa ông dùng màu xanh thẫm chứ ạ? Bằng da chứ ạ? Chắc thế nào cũng có đôi vừa tay ông, trừ phi chúng tôi đã bán hết rồi. Chàng trai nhìn cô với một vẻ nghi hoặc khi cô đưa găng ra cho anh thử. Đôi này hơi quá rộng. Florentina lại đưa đôi khác. Đôi này hơi quá chật. Anh ta nhìn ra phía Macy, cô ta đang có một lô khách đứng quây xung quanh, nhưng cô ta không bị chìm vì vẫn liếc nhìn về phía chàng trai nọ và tét miệng cười. Anh ta cười lại nhưng hơi ngượng. Florentina đưa ra mặt đôi găng khác. Đôi này rất vừa. Có lẽ đúng là cái ông đang tìm, Florentina nói. Không, không hẳn thế, anh ta đáp với một vẻ lúng túng. Florentina nghĩ bây giờ đã đến lúc cô phải giúp anh chàng tội nghiệp này gỡ ra mới được. Cô hạ giọng xuống và nói, để tôi ra cứu cho Macy đã. Tại sao ông không mời cô ta đi? Tôi chắc cô ta sẽ đồng ý ngay. Ồ không, chàng trai nói, cô không hiểu. Người tôi muốn mời đi không phải là cô ta, mà là cô. Florentina lặng người, chàng trai như đã lấy thêm được can đảm. Cô có thể đi ăn tối với tôi được không? Cô trả lời, có. Tôi đón cô ở nhà nhé. Không, Florentina trả lời có lẽ với một vẻ hơi kiên quyết, nhưng trong bụng cô thì lại rất muốn anh ta đến đón ở nhà cô. Vì như vậy ai cũng có thể thấy cô không chỉ là một cô gái bán hàng. Chúng ta gặp nhau ở một nhà ăn, cô đáp nhanh. Florentina cố nghĩ thật nhanh, đến một nơi nào đó không lộ liễu quá. Nhà hàng Ilan ở góc đường 73 và đại lộ 3 được không? Anh ta hỏi. Vâng, được. Florentina đáp, nghĩ bụng giá là Macy thì cô ta giải quyết tình hình này dễ như không. Khoảng 8 giờ được không? Vâng, khoảng 8 giờ, Florentina đáp. Chàng trai bỏ đi với một nụ cười trên mặt. Florentina nhìn theo anh ta đi khuất ra ngoài phố và cô chợt nhớ ra anh ta đã đi mà không mua đôi găng. Florentina mất nhiều thời gian để chọn xem tối hôm đó sẽ mặc áo gì. Cô muốn biết chắc là chiếc áo mình mặc sẽ không đến nỗi sặc sỡ lòe loẹt quá. Cô đã sắm được một số áo để dùng riêng cho nhà hàng Bloomingdale, nhưng đó chỉ là áo trong khi làm việc thôi, và cô chưa từng mặc thứ đó vào buổi tối bao giờ. Nếu anh bạn kia, trời ơi, cô cũng chưa biết tên anh ta là gì cơ chứ. Nghĩ cô là một cô gái bán hàng thì cô cũng không nên làm cho anh ta thất vọng. Bây giờ thì cô không thể không cảm thấy mình thực sự mong có cuộc gặp, chứ không phải ai cưỡng bách gì hết. Cô rời căn nhà mình ở đông đường 51 trước 8 giờ một chút và phải chờ đến mấy phút sau mới gọi được taxi. Cho tôi đến Ilan, cô bảo người lái xe. Trên đại lộ 3 chứ? Vâng, tôi đoán đúng thưa cô. Florentina đến nhà hàng chậm ít phút, cô để ý tìm xem chàng trai kia ngồi đâu. Anh ta đang đứng ở quầy rượu và giơ tay vẫy, anh ta thay bộ đồ khác. Mặc chiếc quần nỉ màu xám và chiếc áo khoác ngoài màu xanh thẫm, trông rất sinh viên. Florentina nghĩ bụng và rất đẹp trai. Em xin lỗi đến muộn, Florentina nói. Không quan trọng, điều quan trọng là em đến. Anh tưởng em không đến ư? Florentina hỏi. Anh không chắc lắm, anh ta cười đáp. Xin lỗi, chưa biết tên em là gì. Zixikovat, Florentina nói. Nhất định giữ kín tên thật của mình. Còn anh? Richard Ken, chàng trai nói và đưa tay ra. Cô bắt tay anh ta và anh ta giữ lấy tay cô lâu hơn cô tưởng. Thế anh làm gì mà lại đi mua găng ở Blaming đấy? Cô hỏi đùa. Anh ở trường kinh doanh Harvard. Em lấy làm lạ tại sao họ không dạy cho anh biết là phần lớn người ta chỉ có hai tay thôi. Anh ta cười một cách thoải mái và thú vị, khiến cô muốn nói đùa thêm là chưa biết chừng hai người đã gặp nhau ở Cambridge hồi cô đi học ở Radcliffe. Ta đi kiếm chỗ ngồi chứ, anh ta nói và cầm lấy tay cô dẫn đến một chiếc bàn. Florentina nhìn lên thực đơn trên bảng. Pites Salisbury chứ, cô hỏi. Gì cũng được, miễn là có bánh cặp thịt, Richard đáp. Họ cười với nhau khi kể lại chuyện hai người không quen biết gì nhau, nhưng trong bụng thì lại rất muốn. Cô thấy anh ta ngạc nhiên về chuyện cô biết nhiều đến những cái anh ta nói. Florentina chưa từng ngồi với ai nói chuyện vui như thế. Richard nói về New York, về sân khấu và âm nhạc, rõ ràng là điều say mê đầu tiên của anh ta. Và anh nói với sức hấp dẫn có duyên đến nỗi cô cảm thấy dễ chịu ngay. Hẳn anh ta có thể nghĩ cô là một cô gái bán hàng, nhưng lại đối đãi với cô như một người thuộc gia đình quý tộc. Anh ta hình dung như không lạ thấy cô có nhiều sở thích giống mình. Lúc anh ta hỏi sâu hơn về cô chỉ nói là mình gốc Ba Lan và đang sống ở New York với bố mẹ. Càng về khuya, cô càng thấy mình nói dối anh ta như thế là không thể tha thứ được. Tuy nhiên cô nghĩ rồi sau đây chúng ta sẽ chẳng còn bao giờ gặp lại nhau nữa, vậy có nói ra hay không cũng chẳng sao. Đến lúc muộn và hai người không thể uống thêm cà phê được nữa, họ rời nhà hàng Ilan và Richard đi kiếm xe taxi, nhưng họ đều có khách hoặc đã hết giờ làm. Em ở đâu? Anh ta hỏi. Đường 57, cô đáp mà không nghĩ gì khác. Vậy chúng ta đi bộ, Richard nói và cầm lấy tay Florentina. Cô cười đồng ý. Họ thủng thẳng bước đi, thỉnh thoảng dừng lại nhìn vào tủ kính của các cửa hàng, cười cười nói nói. Không ai để ý đến những chiếc xe taxi vắng khách bây giờ đang chạy qua mặt họ. Họ đi hết gần một giờ qua 16 quãng phố, và Florentina suýt nữa đã nói sự thật cho anh ta biết. Đến đường 57, cô dừng lại bên ngoài một ngôi nhà cũ rách cách nhà cô ở vài trạm bước. Bố mẹ em ở đây, cô nói. Anh ta có vẻ ngập ngừng rồi buông tay cô ra. Mong em sẽ gặp anh nữa, Richard nói. Em rất muốn thế, Florentina đáp với một vẻ lễ độ nhưng lảng ra. Ngày mai chứ, Richard dè dặt hỏi. Ngày mai ư, Florentina hỏi lại. Ừ, tại sao chúng ta không đến nhà hàng Thiên Thần Xanh xem Broadway show? Anh lại cầm lấy tay cô, ở đó thơ mộng hơn Island chứ. Florentina hơi chững người. Kế hoạch của cô dành cho Richard không có chỗ nào dành cho ngày mai cả. Nếu em không muốn thì thôi, anh ta nói trước khi cô bình tĩnh lại. Em muốn chứ, cô khẽ nói. Anh sẽ ăn tối với bố anh, vậy đón em vào 10 giờ được không? Không không, Florentina nói, em sẽ gặp anh ở đó chỉ cách đây có 2 quãng thôi. Vậy 10 giờ nhé, anh ta cúi xuống hôn nhẹ vào má cô. Chúc em ngủ ngon, Gypsy. Anh ta nói và đi khuất vào trong đêm. Florentina chậm chạp bước về nhà mình, trong bụng băn khoăn vì đã nói dối quá nhiều về mình. Cô nghĩ chỉ vài ngày là sẽ qua đi thôi, nhưng cô lại mong nó đừng qua đi. Ngày hôm sau, Macy vẫn chưa hết giận, cứ hỏi mãi về chuyện Richard. Florentina muốn lái sang chuyện khác mà không được với cô ta. Cửa hàng Blooming đóng cửa một cái là Florentina ra về ngay. Lần đầu tiên từ 2 năm nay, bây giờ cô mới về trước Macy. Cô tắm một cái thật lâu, mặc vào người chiếc áo đẹp nhất mà cô tưởng đã thôi không mặc nữa, rồi đi bộ đến nhà hàng Thiên Thần Xanh. Đến nơi cô đã thấy Richard đứng chờ ở phòng ngoài. Anh cầm tay cô và hai người cùng đi vào nhà sảnh. Giọng hát của Bobo Soul vang lên. Em có nói thật không hay để anh phải nói dối nữa đây? Florentina bước vào thì Sâu giơ tay lên chào. Florentina làm như không để ý. Sâu đã từng là khách biểu diễn ở khách sạn Nam Tước vài ba lần, và Florentina chưa hề nghĩ là ông ta có thể nhớ mặt mình. Richard trông thấy cử chỉ đó của ông ta và lấy làm ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ có lẽ Sâu chào một người khác. Khi họ đến ngồi ở một chiếc bàn trong góc phòng hơi tối, Florentina ngồi quay lưng ra phía đàn piano để không ai trông thấy mình nữa. Richard gọi một chai vang nhưng vẫn không rời tay cô và hỏi chuyện cô về ngày hôm nay thế nào. Cô không muốn nói chuyện đó mà muốn nói thật cho anh biết. Richard, có một điều em phải... À, chào Richard. Một người đàn ông cao lớn đẹp trai đến đứng ngay cạnh Richard. À, chào Steve. Giới thiệu với cậu, đây là Jack Sikovat và đây là Steve Mellon. Steve với anh cùng học ở Harvard. Florentina nghe họ nói chuyện với nhau về đội giã cầu Yankee của New York, về Eisenhower nghiện đánh gôn và về trường Ian tại sao mỗi ngày một tồi đi thế. Sau đó Steve quay ra nói, vui mừng được gặp cô Jixi, rồi đi. Florentina thấy không còn đáng lo nữa. Richard ngồi nói cho cô nghe về những kế hoạch của anh sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh. Anh hy vọng về New York làm việc trong ngân hàng của bố, ngân hàng Letter. Cô đã nghe nói đến cái tên này rồi nhưng không nhớ trong trường hợp nào. Không biết tại sao cô thấy lo lo. Cả buổi tối họ ngồi với nhau cười đùa, ăn uống, nói chuyện và chỉ cầm tay nhau nghe Bobby Soul hát. Khi về đến gần nhà, Richard dừng lại ở một góc đường 57 và hôn cô lần đầu tiên. Cô không nhớ rõ đã có bao giờ được biết về nụ hôn đầu như thế chưa nhỉ? Lúc chia tay ở quãng đường tối 57, cô biết rằng lần này anh ta không nhắc đến ngày mai nữa. Cô cảm thấy hơi buồn và tiếc về cả cuộc gặp gỡ mà không phải là hò hẹn này. Nhưng rồi đến sáng thứ hai, cô ngỡ ngàng đến mức vui sướng khi Richard gọi điện thoại đến Bloomingdale hỏi xem cô có thể đi chơi với anh vào thứ sáu được không. Cả mấy ngày cuối tuần đó họ đều ở bên nhau, đi dự hòa nhạc, xem phim, thăm đủ các chỗ ở New York. Hết mấy ngày cuối tuần rồi, Florentina chợt hiểu ra mình đã nói dối anh ta quá nhiều về thân phận của mình. Rốt cục, thái độ bất trắc của cô làm cho Richard thấy khó hiểu hơn là chính mâu thuẫn bên trong người cô. Hình như cô thấy rằng đã đến lúc này thì không thể nào nói lại cho anh ta nghe chuyện khác về cô được nữa, mặc dầu chính chuyện khác ấy là sự thật. Tối chủ nhật, khi Richard trở lại trường Harvard rồi, cô tự nhủ với mình rằng quan hệ thế là kết thúc rồi, nên có lừa dối gì thì cũng chả quan trọng nữa. Nhưng suốt trong tuần, ngày nào Richard cũng gọi điện cho cô, và mấy ngày cuối tuần sau đó vẫn đi với cô. Cô bắt đầu hiểu ra ngay là chuyện này không dễ dàng kết thúc được đâu, vì cô đã yêu anh ta mất rồi. Thừa nhận điều đó với mình rồi, cô biết là đến tuần tới thế nào cũng phải nói hết sự thật cho anh ta rõ. Chương 34. Cả buổi sáng ngồi trong lớp, Richard không nghe giảng bài mà chỉ mơ mộng. Anh đã say mê cô gái đến nỗi không thể tập trung được bất cứ gì. Anh nghĩ không biết làm thế nào nói với bố rằng anh muốn cưới cô gái Ba Lan đứng bán hàng ở quầy găng và khăn mũ trong cửa hàng Bloomingdale đây. Richard không làm thế nào biết được tại sao cô ta rất thông minh như vậy mà lại không có tham vọng gì cả. Anh chắc chắn là nếu cô ta có được cơ hội như của anh thì sẽ chẳng chịu bán hàng ở Bloomingdale đâu. Richard nghĩ rằng rồi bố mẹ anh cũng sẽ phải đồng ý với sự lựa chọn này của anh, vì cuối tuần này anh sẽ hỏi thẳng Dixie là muốn lấy cô làm vợ. Chiều thứ sáu, mỗi khi Richard về nhà với bố mẹ ở New York là thế nào cũng qua Bloomingdale mua một cái gì đó. Thường là một thứ đồ không cần thiết lắm, chỉ là một cách báo cho Dixie biết là anh đã về đây. Trong 10 tuần qua, anh đã cho tất cả bà con trong họ mỗi người một đôi găng. Thứ sáu đó, anh nói với mẹ là đi mua lưỡi dao cạo. Con khỏi phiền, cứ dùng của bố cũng được, mẹ anh nói. Không không, không sao, Richard nói. Con đi mua những thứ của riêng con, và lại con với bố không cùng dùng một thứ giống nhau. Con chỉ đi vài phút thôi, anh nói thêm. Anh gần như chạy hết cả 8 quãng phố đến Bloomingdale và cố vào được cửa hàng vừa lúc họ đóng cửa. Anh biết là rồi đến 7 rưỡi thế nào cũng gặp được Jessie. Nhưng có cơ hội trông thấy cô là anh không bỏ qua. Có lần Steve Millen đã nói với anh rằng tình yêu chỉ có đối với những anh chàng nào không cưỡng lại được. Thế là sáng hôm đó, Richard đưa tay viết lên mặt gương đang đọng hơi nước và dòng chữ "Tôi không cưỡng lại được". Nhưng thứ sáu này, khi Richard đến nhà hàng Bloomingdale thì không thấy Dixie đâu. Macy đang đứng ở một góc rũa móng tay. Anh đến hỏi cô ta có thấy Dixie đâu không. Macy ngước nhìn lên như vừa bị bứt ra khỏi một nhiệm vụ quan trọng trong ngày. Không, cô ta về nhà rồi, Richard. Vừa rời đây sớm mấy phút, chắc cô ta chưa đi xa đâu. Tôi tưởng chốc nữa anh mới gặp chứ. Richard chạy ra phố Lexington. Anh để ý tìm Dixie trong số những người có vẻ đang rảo bước về nhà và trông thấy cô ở bên kia đường đang đi về phía đại lộ 5. Đến nhà hàng Skivinek ở đường 48, anh dừng lại nhìn cô bước vào hiệu sách. Nếu cô muốn có cái gì đọc ở Bloomingdale đâu có thiếu gì. Anh lấy làm lạ. Anh nhìn qua cửa kính thấy Dixie nói gì đó với người bán hàng. Anh ta đi một lát rồi quay lại với hai cuốn sách. Anh nhìn rõ được đầu đề hai cuốn sách, Một là cuốn Xã hội giàu có của John Kenneth Galbraith và một là cuốn Bên trong nước Nga ngày nay của John Gith. Jessie ký tên để nhận sách. Richard rất ngạc nhiên. Cô bước ra thì anh nấp vào một góc. Cô ta là ai nhỉ? Richard thốt lên với mình khi thấy cô vào nhà hàng Venden. Người gác cửa chào cô rất kính cẩn, tỏ ra rất biết cô là người nào. Một lần nữa Richard lại ngó qua cửa kính, thấy các bà bán hàng săn đón Florentina với một vẻ tôn trọng quá mức bình thường. Một bà nhiều tuổi hơn xuất hiện với một gói hàng đúng với mong muốn của Jessie. Bà ta mở ra thì trong đó là chiếc áo dự lễ buổi tối giản dị nhưng rất đẹp. Florentina cười gật đầu và bà kia cho áo vào một chiếc hộp nâu và trắng. Florentina cảm ơn rồi bước ra cửa mà không thấy ký tên gì về vụ mua hàng này. Richard như bị thôi miên về cảnh tượng đó, anh vội tránh khỏi đụng vào cô lúc cô ở cửa hàng bước ra và nhảy lên một chiếc taxi. Anh cũng nhảy lên một chiếc taxi khác bảo người lái xe theo sát cô. Khi xe đi qua ngôi nhà nhỏ mà họ thường chia tay nhau ở đó, anh bắt đầu cảm thấy nao nao trong người. Thảo nào cô ta không bao giờ mời anh lên nhà. Chiếc xe đi trước tiếp tục khoảng hơn 100 thước nữa thì dừng lại trước một ngôi nhà mới rất sang trọng. Bên ngoài có người gác cửa mặc đồng phục đến mở cửa cho cô. Vừa ngạc nhiên vừa tức giận, Richard ra khỏi chiếc xe của mình và đi thẳng đến cửa cô ta vừa vào. Hết 95 xu anh bạn ơi! Một giọng nói vang lên sau lưng anh. Ồ xin lỗi! Richard nói và đưa ngay tờ 5 đô la cho người lái xe taxi, không lấy tiền trả lại nữa. Cảm ơn anh bạn, người lái xe nói. Hôm nay chắc có người hạnh phúc đây. Richard chạy vội qua cửa và cố bắt kịp Florentina ở chân thang máy. Florentina nhìn anh sững sờ không nói được. Cô là ai? Richard hỏi lúc cửa thang máy vừa đóng lại. Richard, cô lắp bắp. Tối nay em sẽ nói tất cả cho anh biết. Em chưa tìm được lúc nào thích hợp cả. Phải, cô chẳng cần nói gì nữa hết. Anh nói và bước theo Florentina ra ngoài thang máy đến trước cửa nhà cô. Gần 3 tháng qua cô xỏ dây vào mũi tôi bằng một loạt những điều nói dối. Bây giờ đã đến lúc để biết sự thật đây. Từ trước đến giờ Florentina chưa hề thấy Richard giận dữ bao giờ. Và cô đoán như thế cũng là hiếm lắm. Anh chợt bước lên trước mặt lúc cô mở cửa. Anh nhìn vào bên trong nhà. Liền với tiền sảnh có một phòng khách rộng trải thảm rất sang. Bên trên chiếc bàn đối diện là một chiếc đồng hồ treo thật to. Mặt bàn để một chậu hoa tươi. Căn phòng cực đẹp, không kém gì ở nhà Richard. Với một cô gái bán hàng thì cô kiếm được chỗ như thế này là đẹp đấy. Richard nói, tôi không biết trong số những người yêu của cô thì ai đã bỏ tiền ra cho chỗ này đây. Florentina tát cho anh ta một cái thật mạnh đến nhức cả tay. Sao anh dám nói thế? Cô nói, cút ra khỏi nhà tôi đi. Cô vừa thốt ra những lời ấy là khóc ngay. Cô không muốn anh bỏ đi, không bao giờ cả. Richard ôm choàng lấy cô. Ôi lạy Chúa, anh xin lỗi. Anh nói, không ngờ anh nói như vậy, em tha lỗi cho anh. Chỉ vì anh yêu em quá đỗi, anh tưởng là anh biết rất biết về em, thế mà bây giờ hóa ra anh chẳng biết gì về em hết. Richard, em cũng yêu anh và em tiếc là đã đánh lừa anh. Em không muốn lừa dối gì anh, nhưng vì không có ai khác ngoài anh cả, em hứa thế mà. Giọng cô thổn thức. Anh đáng bị như vậy, anh nói và hôn cô. Hai người ôm chặt lấy nhau và ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó một lúc lâu không cựa quậy. Anh khẽ vuốt tóc cô cho đến khi cô không còn khóc nữa. Cô muốn nói để anh cởi áo ra cho cô, nhưng cô chỉ im lặng đưa ngón tay lên lồng và giữa hai khuy áo sơ mi của anh. Richard có vẻ như không muốn có cử chỉ gì tiếp. Anh muốn ngủ với em không? Cô khẽ hỏi. Không, anh đáp. Anh muốn thức cả đêm với em. Hai người không nói gì thêm. Họ cởi bỏ quần áo và làm tình với nhau, rất nhẹ nhàng và dè dặt, chỉ sợ làm cho nhau đau, cố làm cho nhau được hài lòng. Cuối cùng cô gối đầu lên vai anh và hai người nói chuyện. Anh yêu em, Richard nói. Ngay từ lúc trông thấy em anh đã yêu rồi. Em có đồng ý lấy anh không? Vì anh không cần biết em là ai và em làm gì, Jessie. Anh chỉ biết là anh phải sống suốt đời với em. Em cũng muốn lấy anh, Richard. Nhưng trước hết phải nói thật với anh đã. Florentina kéo chiếc áo ngoài của Richard che lên thân của hai người, rồi cô nói hết về cô cho anh biết, kết thúc bằng chuyện cô làm việc ở Bloomingdale. Cô đã nói xong rồi, Richard không nói gì. Anh đã thôi không yêu em nữa rồi ư? Cô nói, vì bây giờ anh đã biết em là ai rồi. Em yêu quý, Richard bình tĩnh nói. Bố anh căm ghét bố em. Anh nói thế là sao? Anh nhớ chỉ có một lần ai đó nhắc đến tên bố em ở trước mặt bố anh. Thế là ông cụ đã nổi xung lên và bảo mục đích duy nhất của bố em trên đời này là chỉ muốn làm cho gia đình Kane lụn bại mà thôi. Cái gì? Tại sao? Florentina choáng váng hỏi. Em chưa bao giờ nghe nói đến bố anh. Tại sao hai người lại biết nhau? Đến lượt Richard kể lại cho Florentina nghe tất cả những gì mẹ anh đã nói với anh về chuyện cãi cọ với bố cô. Ôi lạy Chúa, hẳn đó là Judah mà bố em nhắc đến khi ông thay đổi ngân hàng sau 25 năm, cô nói. Chúng ta làm thế nào bây giờ? Nói sự thật cho các cụ nghe, Richard nói. Bảo là chúng ta gặp nhau một cách tự nhiên vô tội, chúng ta yêu nhau và bây giờ chúng ta sắp lấy nhau, và các cụ chẳng làm thế nào ngăn chúng ta được. Chúng ta hãy chờ ít tuần nữa, Florentina nói. Sao thế? Richard hỏi. Em có nghĩ là bố em có thể thuyết phục em không lấy anh nữa không? Không, Richard. Cô vẫn gối đầu lên vai anh và xoa nhẹ vào người anh. Không bao giờ đâu anh yêu quý. Nhưng chúng ta phải tìm xem có thể làm cách nào đưa chuyện ấy ra một cách nhẹ nhàng trước khi các cụ thấy đó là việc đã rồi chứ. Dù sao có thể là các cụ không găng như anh tưởng đâu. Mà cái chuyện về công ty hàng không anh nói ấy, đến nay đã gần 5 năm rồi còn gì nữa. Các cụ hãy còn rất bực bội về chuyện đó, anh tin chắc như vậy. Bố anh mà trông thấy chúng ta với nhau cũng đã phát điên lên rồi, đừng nói gì đến cưới xin nữa. Thế lại càng là lý do để một thời gian nữa đã rồi chúng ta báo tin cho các cụ biết. Chúng ta sẽ càng có thêm thời gian chọn cách nào tốt nhất. Anh yêu em, Jaxi. Anh lại hôn cô. Florentina chứ. Anh lại phải tìm cách để quen với tên gọi ấy. Anh nói. Anh yêu em, Florentina. Trong 4 tuần lễ sau đó, Florentina và Richard tìm hết cách để hiểu thêm về mối thù của hai nhà. Florentina đi Chicago để hỏi mẹ cô. Mẹ cô biết rất nhiều về chuyện này. Rồi lại khéo léo hỏi George Novak, mới thấy chính George cũng có phần thất vọng về điều mà ông ta gọi là sự ám ảnh của bố cháu. Richard thì tìm trong phòng hồ sơ của bố và hỏi chuyện mẹ. Mẹ anh nói thẳng ra là hai người căm ghét lẫn nhau. Cứ mỗi điều họ hiểu ra được lại càng cho thấy rõ là không thể có cách nào nhẹ nhàng nói ra cho các cụ biết về tình yêu của họ được. Richard vẫn tỏ ra chăm chú và không thấy có gì rắc rối cả. Anh muốn làm cho Florentina quên hẳn vấn đề này đi, mặc dầu biết là sớm muộn họ sẽ phải đối phó trực diện. Họ rủ nhau đi xem hát, đi trượt băng cả buổi chiều, và chủ nhật đi dạo chơi ở công viên trung tâm. Cuối cùng bao giờ cũng rủ nhau lên giường nằm trước lúc trời tối. Florentina đi theo Richard đến dự trận đấu của những đội Yankee New York mà cô không hiểu gì hết. Rồi rủ nhau đi nghe dàn nhạc giao hưởng New York mà cô rất thích. Cô không tin là Richard chơi được cello, thế là anh phải đem đàn đến chơi cả một chương trình riêng cho cô nghe. Anh kéo hết bản sonat của Brahms mà anh vốn thích hơn cả, thì cô vỗ tay rất nồng nhiệt, quên cả lúc đó đang chăm chăm nhìn ngắm đôi mắt xám của cô. Chúng ta phải báo cáo sớm cho các cụ biết thôi, anh nói, để cây vĩ kéo đàn lên bàn rồi bước đến ôm lấy cô. Em biết là thế, nhưng em không muốn bố em phải đau lòng. Anh biết, đến lượt anh cũng nói. Cô tránh không nhìn vào mắt anh. Thứ sáu sau bố em sẽ ở Washington về. Vậy thì đến thứ sáu sau, Richard nói và ôm chặt lấy cô đến tức thở. Sáng thứ hai, Richard trở lại trường rồi. Tối nào họ cũng nói chuyện với nhau trên điện thoại, không có dấu hiệu gì tỏ ra nản lòng. Hai người cùng quyết tâm lắm rồi, không gì có thể ngăn họ được nữa. Thứ sáu, Richard về New York sớm hơn mọi khi và đến chỗ Florentina được một tiếng đồng hồ. Chiều hôm đó cô cũng xin nghỉ việc, hai người đi bộ ra góc đường 57 và ra công viên. Đèn đỏ không qua đường bật lên, họ dừng lại. Richard quay sang Florentina hỏi một lần nữa là cô có chịu lấy anh không. Anh rút trong túi ra một chiếc hộp bọc da đỏ, mở hộp rồi đeo nhẫn vào ngón giữa bên tay trái. Cô rơi nước mắt. Chiếc nhẫn vừa khít, những người qua đường nhìn bằng con mắt quái lạ. Hai người đứng ở góc đường quấn quýt lấy nhau mà không để ý tín hiệu đèn xanh đã bật lên rồi. Chợt nhìn lên thấy đèn xanh, họ hôn rồi chia tay nhau, mỗi người đi một ngả để về nhà gặp bố mẹ. Họ hẹn nhau là hễ xong được một chuyện gian khổ rồi sẽ về nhà ngay Florentina, cố gắng cười với anh qua làn nước mắt. Florentina đi bộ về khách sạn Nam Tước, thỉnh thoảng cúi nhìn vào chiếc nhẫn. Cô cảm thấy nó mới và hơi lạ trên ngón tay của mình, tưởng tượng mọi con mắt của những người đi qua sẽ bị hút vào viên ngọc bích lộng lẫy ấy. So với chiếc nhẫn cổ cô vẫn đeo từ trước đến nay, cô thấy nó đẹp vô cùng. Lúc Richard đeo nhẫn vào tay cô ngạc nhiên lắm. Cô sờ tay vào nhẫn và cảm thấy nó cho cô thêm nhiều can đảm, mặc dầu cô biết mình đang đi chậm chậm và đã đến gần khách sạn. Cô vào đến quầy tiếp tân thì người nhân viên báo cho cô biết là bố cô đang cùng với George Novak ở trên tầng thượng. Anh ta gọi để báo là cô đang lên. Thang máy lên đến tầng 42 rất nhanh. Florentina ngập ngừng một lát rồi mới bước ra. Cô đặt chân lên tấm thảm xanh và nghe cánh cửa thang máy khép lại sau lưng. Cô đứng một mình trong hành lang một lúc rồi mới khẽ đưa tay gõ cửa. Aben ra mở ngay. Florentina, thật là niềm vui bất ngờ, vào đây con yêu quý, bố không định gặp con hôm nay. George Navac đang đứng bên cửa sổ trong phòng khách nhìn xuống đại lộ công viên. Ông quay ra chào cô con gái mà ông đỡ đầu. Nếu ông ở lại đây thì cô biết là mình không giữ được bình tĩnh. Đi đi, đi đi, cô thầm nói trong đầu. George như cảm thấy ngay nỗi lo âu của cô. Tôi phải quay về làm việc đây Aben. Tối nay có một ông hoàng tử Ấn Độ chết tiệt về ở khách sạn này. Bảo ông ta cho voi sang ở bên Plaza nhé. Aben nói đùa. Nhân có Florentina ở đây, anh ngồi uống rượu cái đã. George nhìn Florentina. Không, Aben, tôi phải đi đã. Ông ta thuê toàn bộ tầng 33. Ông ta nghĩ soàng ra cũng phải có một phó chủ tịch đến chào. Đi nhé, Florentina. Ông nói và hôn lên má cô, rồi đưa tay bấm vào cánh tay cô như để tiếp thêm sức mạnh. Ông ta bỏ ra ngoài rồi, chỉ còn lại hai bố con, và Florentina lại mong là ông đừng đi. Bloomingdale, thế nào con? Aben hỏi, âu yếm xoa tóc con. Con đã bảo với họ là sắp mất người phó giám sát trẻ và cừ nhất mà bao năm nay mới có được không? Chắc chắn là họ sẽ rất ngạc nhiên khi được nghe công việc sắp tới của Zaksikovat là khai mạc năm Tước Edinburgh. Ông cười vang. Con sắp lấy chồng, Florentina nói và đưa bàn tay trái của cô ra một cách ngượng ngập. Cô không nghĩ ra điều gì để nói thêm, vì vậy chỉ chờ xem ông ta phản ứng thế nào. Điều này hơi đột ngột phải không con? Aben nói vẻ hơi choáng. Không đâu bố, con biết anh ấy ít lâu nay rồi. Bố có biết cậu ta không? Bố đã gặp bao giờ chưa nhỉ? Không đâu bố. Cậu ta là người ở đâu? Lịch sử thế nào? Cậu ta có phải người Ba Lan không? Tại sao con lại giữ kín thế Florentina? Anh ấy không phải Ba Lan đâu bố. Anh ấy là con của một nhà ngân hàng. Aben bỗng tái người, cầm cốc rượu lên tu một hơi. Florentina biết là trong đầu ông đang nghĩ gì lúc ông ta lại rót thêm cốc nữa. Vì vậy cô ta nói thẳng ra luôn. Tên anh ấy là Richard Ken bố ạ. Aben quay ngoắt người nhìn thẳng vào cô. Nó có phải là con William Ken không? Ông hỏi. Vâng đúng đấy, Florentina nói. Con có thể lấy được con của William Ken được. Con có biết người đó đã làm gì đối với bố không? Con biết, Florentina nói. Con chưa biết tí gì đâu, Aben quát lên và tuôn ra một tràng những lời lẽ nhằm mục đích cho Florentina thấy rằng giữa ông và người kia không thể nào chịu nhau được nữa. Cuối cùng, cô giơ tay ngăn ông lại và bảo ông rằng cô rất biết tất cả đầu đuôi câu chuyện. Cô biết hả? Thế cô có biết thật sự William Ken là kẻ đã gây ra cái chết của người bạn thân nhất của bố không? Phải, chính ông ta đã làm cho David Leroy phải tự tử, và như thế cũng chưa hài lòng, ông ta còn định làm cho bố phá sản nữa. Nếu David Marston không kịp thời cứu cho bố, thì Ken đã lấy hết các khách sạn và bán đi rồi, không thương tiếc gì hết. Hỏi nếu William Ken làm được như thế thì bây giờ bố ra sao? Nếu có thì may mắn là con được làm cô gái bán hàng ở Bloomingdale thôi. Con có thấy tất cả những cái đó không, Florentina? Vâng, thưa bố. Mấy tuần qua con còn nghĩ đến cả những cái khác nữa kìa. Richard với con lấy làm kinh khủng thấy sự căm thù giữa bố và bố anh ấy. Lúc này đây anh ấy cũng đang gặp bố. Bố có thể nói ông ta sẽ phản ứng như thế nào, Aben nói. Ông ta sẽ phát điên. Con người ấy sẽ không bao giờ cho đứa con quý tử quý tộc của mình đi lấy con đâu. Vậy con cứ quên cái chuyện điên rồ ấy đi là hơn con ạ. Giọng ông ta lại gần như quát. Con không quên được đâu bố, cô bình tĩnh nói. Chúng con yêu nhau và cả hai chúng con cần đến sự ưng thuận của bố chứ không phải sự giận dữ. Này, con nghe đây Florentina, Aben nói lúc này mặt ông ta đã đỏ gay vì tức giận. Bố cấm con không được gặp lại cái thằng Ken ấy nữa, nghe không? Con nghe, nhưng con sẽ gặp anh ấy. Con không thể xa Richard được chỉ vì bố ghét bố anh ấy. Cô nắm chặt lấy chiếc nhẫn trên tay và hơi run run. Không được, Aben nói, mặt càng tái lịm đi. Bố sẽ không bao giờ cho phép có cuộc hôn nhân này. Con gái của tôi không thể bỏ tôi mà đi theo con trai cái thằng khốn nạn Ken ấy được. Bố bảo là con không được lấy nó. Con không bỏ trốn đâu. Nếu đúng là như vậy thì con đã cùng với anh ấy trốn đi rồi. Nhưng con không thể lấy ai mà không cho bố biết được. Cô biết giọng nói của mình đang rung rung cảm động. Nhưng bây giờ con đã ngoài 21 tuổi rồi. Con sẽ lấy Richard. Con sẽ sống với anh ấy suốt đời. Bố giúp chúng con đi bố. Bố mà gặp anh ấy thì sẽ hiểu ngay tại sao con nghĩ như vậy. Nó sẽ không bao giờ được phép vào nhà này. Bố không muốn gặp bất cứ đứa con nào của William Ken. Không bao giờ, con nghe không? Nếu thế thì con phải bỏ bố vậy. Florentina, nếu con bỏ bố mà lấy thằng Ken ấy, bố sẽ cắt hết không cho con một xu nào. Không có một xu nào hết, con nghe không? Giọng Aben dịu xuống một chút. Con hãy nghĩ lại đi con gái. Rồi con sẽ quên anh ta thôi. Con còn trẻ và còn hàng đống những chàng trai khác sẵn sàng xin lấy con. Con không cần đến hàng đống những người khác, Florentina nói. Con đã gặp người con sẽ lấy, và anh ấy chẳng có tội gì vì anh ấy là con của bố anh ấy cả. Cả anh ấy và con không có ai chọn bố mà ra đời. Nếu gia đình này không xứng với cô thì cô đi đi, Aben gào lên. Tôi thề sẽ không thèm nhắc đến tên cô nữa. Ông quay người nhìn ra cửa sổ. Một lần cuối cùng bố cảnh cáo con đấy, Florentina, đừng có lấy cái thằng đó. Bố, chúng con sẽ sắp cưới nhau rồi. Mặc dù chúng con đã đi quá cái mức cần có sự thỏa thuận của bố, nhưng chúng con cũng xin bố đồng ý cho. Aben quay vào và bước đến chỗ cô. Con có mang rồi chứ gì? Có phải thế không? Có phải vì thế mà phải lấy không? Không đâu bố. Con có ngủ với nó chưa? Aben hỏi. Câu hỏi khiến Florentina hơi ngượng, nhưng cô không ngần ngại. Vâng, cô đáp, nhiều lần rồi. Aben giơ tay lên tát cho cô một cái thật mạnh. Máu bắt đầu chảy dòng xuống cằm và cô suýt nữa ngất xỉu. Cô quay người chạy ra khỏi phòng, vừa khóc vừa tì vào nút bấm thang máy, một tay đưa lên ôm miệng đang chảy máu. Cửa thang mở và George ở trong đó bước ra. Cô bước vội vào trong thang máy, bấm liên hồi vào nút đóng cửa và thoáng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ông ta. George chỉ biết đứng nhìn cô khóc và cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Xuống đến đường, Florentina nhảy ngay lên taxi về thẳng nhà mình. Trên đường cô lấy miếng khăn giấy đắp vào môi bị sứt. Richard đã có mặt ở đó rồi, đang đứng chờ ở cửa vào, trông vẻ mặt thảm hại. Cô nhảy xuống xe và chạy đến chỗ anh. Lên đến trên nhà, cô mở cửa rồi đóng lại thật mạnh sau khi hai người đã vào phòng, cảm thấy bây giờ mới được an toàn. Em yêu anh, Richard. Anh cũng yêu em, Richard nói và vòng tay ôm lấy cô. Em không cần phải hỏi xem bố anh phản ứng thế nào, Florentina nói và níu lấy tay anh một cách tuyệt vọng. Anh chưa bao giờ thấy ông nổi nóng đến như vậy, Richard nói. Ông ấy gọi bố em là một kẻ vu cáo, bất lương và chỉ là một người Ba Lan nhập cư và gặp vận may thôi. Ông ấy hỏi tại sao anh lại không đi lấy một người có cùng cơ sở như mình. Thế anh bảo sao? Anh bảo ông cụ là một người tuyệt vời như em không thể nào có ai thay thế vào đó được, dù là một người thuộc gia đình thượng lưu quý tộc đến mấy. Thế là ông cụ nổi xung lên ngay. Trong khi Richard nói, Florentina vẫn cứ ôm chặt lấy anh. Thế rồi ông cụ dọa là nếu anh lấy em thì ông ấy cắt hết, không cho một xu nào. Anh nói tiếp, không biết đến bao giờ các cụ mới hiểu được rằng chúng ta chẳng cần quái gì đến cái thứ tiền chết tiệt đấy của các cụ nhỉ. Anh định nhờ mẹ anh ra nói giúp cho, nhưng đến mẹ anh cũng không làm cho ông ấy bớt nóng được. Ông ấy đuổi mẹ anh ra ngoài. Anh chưa bao giờ thấy ông ấy đối xử với mẹ anh như vậy. Mẹ anh khóc. Anh thấy thế càng kiên quyết hơn. Ông ấy đang nói thì anh bỏ đi luôn. Anh chỉ mong ông ấy không chút giận lên Virginia hay Lucy. Thế lúc em nói với bố em thì sao? Ông ấy đánh em, Florentina bình tĩnh nói. Lần đầu tiên trong đời em bị ông ấy đánh. Em nghĩ nếu trông thấy cả hai chúng mình thì ông ấy sẽ giết anh mất. Richard, anh yêu quý, chúng ta phải đi khỏi chỗ này trước khi họ biết được chúng ta đang ở đâu. Thế nào ông cũng đến nhà này trước, em sợ lắm. Em không có gì phải sợ, Florentina. Chúng ta sẽ đi ngay tối nay và sẽ đi càng xa càng tốt, không cần gì đến họ nữa. Anh sửa soạn đồ đạc có nhanh không? Florentina hỏi. Anh không thể trở về nhà được nữa, Richard nói. Em gói ghém đồ đạc của em đi, rồi chúng ta đi. Anh có chừng 100 đô la ở đây, em thấy lấy người chỉ có 100 đô la thôi thì thế nào? Em nghĩ một cô gái bán hàng chỉ mong được thế, còn em thì cũng không phải không có của hồi môn đâu nhé. Florentina vừa nói vừa lục ví. Đây, em có 210 đô la với một thẻ ngân hàng. Anh nợ em 56 đô la nhé. Richard Ken, nhưng em cho anh được trả mỗi năm 1 đô la. 30 phút sau, Florentina đã soạn sửa xong. Cô ngồi vào bàn viết lại mấy chữ rồi để chiếc phong bì trên bàn đầu giường. Richard gọi taxi. Florentina sung sướng thấy trong hoàn cảnh khó khăn, Richard đã tỏ ra là một người tháo vát. Cô cảm thấy yên tâm. Aliwai, anh nói với người lái xe sau khi đã bỏ 3 chiếc vali của Florentina vào thùng xe. Ra đến sân bay, anh mua vé đi San Francisco. Họ chọn thành phố có tên là Cổng Vàng ấy chỉ vì thấy trên bản đồ Hoa Kỳ đó là địa điểm xa nhất. 7:30, chiếc máy bay mang tên Chòm Sao 1049 của hãng hàng không Mỹ bắt đầu ra đường bay để bay một chuyến 7 tiếng liền. Richard giúp Florentina thắt chặt dây an toàn. Cô mỉm cười nhìn anh. Ông có biết tôi yêu ông đến thế nào không, ông Ken? Vâng, tôi biết, thưa bà Ken, anh đáp.